Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 13 tháng 3 năm 2021, tổng số là khoảng gần 4 trụ bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trên mục B8 số 1340. Bài thư ngỏ tuần này không có tựa, nhưng mà có 4 câu thơ. Mọi việc êm xuôi tự đảm thông, thực hành chất phác tự tham tòng. Chúa không thấy chúa, nay không động, nguyên khí trời ban vẫn tham tòng. Lương Sĩ Hằng. Mọi việc êm xuôi tự đảm thông là sao? Mọi việc êm xuôi tự đảm thông là sao?
Dạ, cháu xin có ý kiến đóng góp ạ. Theo cháu mọi việc êm xuôi tự đảm thông ấy, tức là khi mà trong cuộc sống của mình ấy, từ việc đời đến việc đạo, nếu mà mọi việc mà êm xuôi ấy, thì cái tâm mình nó không phải bận tâm, không phải suy nghĩ gì cả, thì nó rất là tĩnh lặng và nó sẽ trong trạng thái là thông suốt và tâm rất là nhẹ. Có gì đây ạ?
Cuộc đời này nó có êm xuôi không?
Là cuộc đời này thì nó không êm xuôi à?
Giờ mình làm sao mà để cảm thấy êm xuôi? Mình làm sao để cho nó bớt động?
Theo cháu thì cái bên ngoài thì luôn luôn lúc nào cũng động lắm. Mình
Tại
chỉ
sao bên
có
ngoài
cái
lúc nào
là
cũng
mình tìm tịnh ở trong tâm.
Tại sao bên ngoài lúc nào nó cũng động vậy? Tại sao bên ngoài lúc nào nó cũng động vậy?
Không, bởi vì khi mình
Tại sao?
Bên ngoài là cái sự kích động và phản động để cho mỗi hành giả đều có cái cơ hội tự thức và quay trở về bên trong của mình.
Thì đó là định luật kích động và phản động. Cái đó là nguyên lý kích động và phản động. Rồi làm sao? Nguyên lý kích động và phản động thì nó làm sao?
Cái sự kích động phản động đó là cái cơ tiến hóa chung cho tất cả mọi người và vạn vật. Tự quay về phía chính bản thân của mình,
Kích động và phản động nó giúp cho mình cái gì?
thức tận thức tỉnh, thức tâm tự tu tự tiến.
À, thức tâm. Thức tâm cái gì? À, cái định luật kích động và phản động nó giúp cho mình thức tâm cái gì? Thức tâm cái gì? Cái tâm mình nó mê ngủ như thế nào mà thức tâm nó như cái gì?
Cái tâm của mình lúc nào cũng mê cái sự động loạn, hơn thua tranh chấp, vọng động ở bên ngoài, và lấy cái giả và bên ngoài là của mình, nên quên đi những cái thật và thực chất là của mình bên trong.
Nó ham cái gì, nó tham cái gì mà nó quên cái gì?
Quên là xuống thế gian này mình cũng là tách ra từ Thượng Đế và cũng có cái phần thanh điển tiến hóa, còn bên ngoài thì nó là các cái vật chất, sự hơn thua, thì vẫn nghĩ rằng cái thể xác này với cả vật chất nó là cố định là của mình.
Nói tóm lại là sao? Nói tóm lại là
Tóm
nó
lại,
mê. Nói tóm lại hai ba chữ nó mê cái gì mà nó sợ cái gì? Nói tóm lại đi. Nói tóm lại là nó mê cái gì mà nó sợ cái gì?
cháu xin đóng góp thôi.
À.
Cái cháu thì nó mê cái cảnh trần gian này,
À.
và còn lại nó sợ là nó sợ cái phần chủ như đâu nó trở về cái vị trí của nó thì lục căn lục trần nó sẽ không được 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 như trước, thì nó đang tự do tự tại muốn gì làm đó, nhưng bây giờ nó không có cái quyền đấy thì nó không muốn cái chủ nhân ông thức tâm mà chỉ muốn thứ bảy chủ nhân ông thôi. Cháu xin hết ạ.
Thì con người ta là mê cái có mà sợ cái không, mê cái có mà sợ cái không, mà quên mình là từ không mà có, mình quên cái vốn của mình là không. Nhưng mà mình xuống đây tứ quan ngũ tạng hướng ra ngoài, mình thấy cái có là mình mê, mình rất sợ cái không, mình không chịu trở về cái không, mình không muốn buông bỏ gì hết, cái gì mình cũng muốn ôm hết, thấy cái gì mình cũng muốn ôm hết, là mình mê mê chỗ đó, đó mà cái vốn của mình là không, mà không á nó là thanh nhẹ. Mình muốn đi về trời á, mình phải thanh nhẹ mình mới đi về trời. mà mình không có chịu trở về cái vốn không, mà mình muốn ôm cái có, cho nên mình nặng. Bất cứ từ vật chất cho đến cái gì tham muốn ở thế gian, tham danh, tham lợi, tham quyền, tham thế, những cái mà mình không có mang đi được, mình mê trong đó. Cho nên cái định luật kích động và phản động trong cái có không không, để cho người thức tâm, ông trời may bữa nay ông cho, ngày mai ông lấy lại, là mình không còn gì hết á, là mình trong cái định luật có không không. Nhiều khi ông trời ông lấy lại, mình bằng lòng hay không bằng lòng, cũng phải bằng lòng, cũng phải chấp nhận, tại mình không có cưỡng lại được, cái đó không phải quyền của mình. Cho nên cái định luật có không không để giúp cho con người thức tỉnh. Thì bây giờ mình chấp nhận á, thì nó mới êm xuôi. Còn mình nghịch lại, mình nghịch lại luật trời á, thì lúc nào mình cũng động. Bây giờ ông trời ông bắt mình vô cái hoàn cảnh đó, mình không chấp nhận, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận. Mà nếu trong tâm mình không có nhịn nhục mà chấp nhận á, thì mình thấy bực bội, mình thấy nó động loạn, mình thấy nó lo âu, mình thấy nó buồn tuổi, đủ thứ chuyện nó làm cho cái tâm mình nó động. Còn bây giờ mình hiểu được cái luật trời, mình nhịn nhục, mình chấp nhận, mình dấn thân, mình học hỏi, thì lúc đó mình mới quán thông rồi mình mới gỡ rối, mình mới ra được, thì lúc đó nó mới êm xuôi. Còn mình đi ngược chiều á, thế nào cũng có sóng gió. Mình đi nghịch thiên á, nghịch lại với cái nguyên lý của ông trời, nghịch lại với cái luật trời á, thì không có bao giờ mình cảm thấy yên. Không có bao giờ mình cảm thấy yên ở dưới trong cái cõi đời này. Kích động và phản động thay đổi hàng ngày mà. Mà nhiều chuyện nó ngoài tầm tay của mình, không phải là mình có thể quyết định được. Mình chỉ có chấp nhận thôi. Cái nhiều cái hoàn cảnh là mình chỉ có chấp nhận để tháo gỡ và để học hỏi, để tiến hóa thôi, chứ mình không làm gì hơn. Rồi cái định luật sanh ly tử biệt ở thế gian này, này đâu có ai nắm được. Ai cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó khi mà nó đến rồi á. Có đến có đi, có ngày có giờ, mình phải chấp nhận thôi à. Mình đâu có làm gì hơn, mình đâu có lôi kéo trở về được. Khi mà mình hết duyên với cái chuyện gì đó rồi, nó cũng phải đi, nó cũng phải giang xa ra. Mình hết duyên với người nào đó, người đó cũng phải tách rời mình ra. Mình hết duyên với cái món vật nào đó, thì nó cũng phải ra xa rời mình, chứ mình không có giữ được. Mình mới hiểu rõ là cái định luật, trong cái định luật vay trả đó, thì mình phải học hỏi mà tiến hóa thôi. Mình muốn êm xuôi á, thì mình phải thuận thiên nó mới êm xuôi. Còn mình đi nghịch lại luật trời á, thì lúc nào mình cũng cảm thấy động loạn hết. Không có bao giờ mà cái tâm mình nó yên được hết. Mà bây giờ mình muốn cho nó êm xuôi á, là mình phải giải thông. Giải thông bằng cách nào? Muốn cho bên trong này nó chấp nhận mà để giải thông á, thì mình phải giải thông hoàn chẳng nhau, phải tự đảm thông là sao? Mọi việc êm xuôi tự đảm thông có nghĩa là gì? Đảm thông là sao? Tại vì mình không thông á, là thế nào mình cũng động, mình không có thấy êm xuôi đâu. Không có thông suốt thì không có thấy êm xuôi. Mà đảm thông đây là làm sao? Làm sao để đảm thông? Mình mượn cái pháp để làm gì?
Cháu xin đóng góp thôi.
Rồi thì nói đi.
Cho cháu thì đảm thông tức là mình, cái đảm tức là mình phải chịu cái trách nhiệm về khi mình có pháp, mình hành pháp, mình mượn cái pháp thì mình hành. Mình khai thông được cái thượng trung hạ của mình, thì khi đó thì cái phần dưới nó mới nghe theo chủ nhân ông được.
Mình phải mượn pháp để đảm thông. Mà khi mà mình mượn pháp này á, mình dùng cái gì để đả thông?
Cái pháp luân thường chuyển đúng.
Pháp luân thường chuyển nó dùng cái gì?
Dùng cái tức là cái pháp luân thường chuyển là dùng cái lửa trời, cái lửa thiên để đốt cái trần trược của bên trong mình.
Lửa thiên để đốt cái trần trược bên trong mình. Mình dùng thiên quả để đốt trược quả của mình. Mình dùng thanh khí điển để quét sạch và khai thông cái tiểu thiên địa này. Mà tại sao mình phải làm pháp luân thường chuyển nhiều vậy?
Cái pháp luân thường chuyển thì nó là cái pháp chấn động cả ba cõi ở bên trong mình. Nên là thầy có khuyên mình làm càng nhiều càng tốt, nó không có hại mà nó chỉ có lợi thôi, nó sẽ tiến chứ nó không có dừng tại chỗ.
Như là cái lửa trời vẫn luôn luôn sẵn sàng chờ mình sử dụng thôi. Thì ai mà biết lấy lửa trời để đem vô thanh lọc cái tiểu thiên địa này nhiều á, thì người đó được hưởng nhiều. Có sẵn à, không có phải chờ ngày giờ nào, lúc nào cũng có sẵn hết. Ăn thua mình có chịu làm hay không thôi. Tại vì mình không làm á, thì cái tiểu thiên địa này sống ở cõi trần á, là nó bị nhiễm trần liên tục. Những cái chuyện bao quanh mình là toàn những cái chuyện trần trượt. Mà mình không có chịu mà quét dọn liên tục á, thì cái nhà mình mới quét chút xíu là đã bị dơ lại rồi. Thành ra không có bao giờ mình tìm lại được cái sự thanh nhẹ của mình đó. Mình phải làm liên tục mà phải làm càng ngày càng nhiều hơn. Cố gắng làm nhiều hơn. Ít nhất cũng phải giữ cái tối thiểu là làm một lần là không có đủ. Ban đêm chỉ ngồi thiền một lần đó, làm pháp luân thường chuyển có 6 tới 12 hơi không có đủ. Và trong ngày mình phải tranh thủ để mình làm thêm. Thì mình mới mong tiến nhanh được. Tại mình hấp thụ cái sự ô trược này vô cái bản thể mình nhiều lắm. Mình muốn đã thông đó là mình phải đem đem vô cái thanh khí điển vô mình đã thông, là đã thông kinh mạch, là đã thông đốc mạch, nhâm mạch, là đã thông khai thông cái ngũ tạng của mình, là tách rời mấy cái luồng điển của ngũ tạng mình ra nè. Thành ra công chuyện của người tu vô vi á, nếu mà quyết tâm tu á, thì mình không có bao giờ có thời giờ rảnh hết á. Lúc nào mình cũng có chuyện làm hết á. Chứ mình không có, chỉ sợ mình làm biếng thôi. Mình làm biếng thì mình thấy không có gì để làm. Nhưng mà nếu mà mình siêng năng, mình chịu quay về, mình quét dọn cái tiểu thiên địa này á, thì lúc nào cũng có việc làm. Mình phải đảm nhận cái trách nhiệm mà khai thông cái bản thể này. Thì nó mới đi tới cái sự êm xuôi được. Nếu không nó kẹt là nó nghịch. Kẹt là nó không thông là nó nghịch. Điển cũng không thông mà trí cũng không thông, tâm cũng không thông, cái gì cũng kẹt hết. Đụng tới cái chuyện gì cũng không có giải thông được là kẹt. Thấy kẹt là không có êm xuôi. Còn mình giải thông được á, thì mọi việc thấy nó êm xuôi. Tại nó đúng với luật trời, nó đúng với cái đà tiến hóa tự nhiên và hồn nhiên. Thì mình thấy nó rất là êm xuôi. Bài nào mình chưa học thì mình phải cố gắng học. Cái gì mình thiếu là mình phải bổ túc. Thì mình mới cái triền miên tu bổ sửa chữa hoài á, thì nó là đúng thuận chiều tiến hóa của trời đất, thì lúc nào nó cũng êm xuôi. Còn mình không làm, mình nghịch lại là lúc nào cũng thấy động loạn. Mọi việc êm xuôi tự đảm thông là cái đó mình trách nhiệm. Mình trách nhiệm mà làm sao mà cho nó thông, để cho mọi việc nó êm xuôi, nó đừng có bị giấy động. Tại vì nếu mà nó không có êm xuôi là mình bị giấy động, mà bị giấy động là mình mất cái sự quân bình và mình mất cái sự thanh tịnh của mình. Mà mục đích của mình là tìm trở lại, tái lập được cái sự quân bình và sự thanh tịnh của mình để tìm lại cái sáng suốt mà mình đã mất. Thực hành chất phát tự tham tòng là sao? Thực hành chất phát là sao?
Đó, xin đóng góp.
Rồi.
Thì theo cháu thực hành chất phát thì trước tiên là mình phải thực hành đúng pháp đó. Thì thực hành đúng pháp rồi sau đó thì mình khai triển được đến đâu, mình mở được đến đâu, mình hiểu được đến đâu thì mình nói đến đó. Tức là mình, như thầy nói, có một nó một, có hai nó hai, chứ mình không thêm không bớt. Cái đó là cái thể hiện cái sự chất phát của người tu mình. Còn là tham tòng thì theo cháu nghĩ là đó là mình tham gia cái công cuộc sửa cái sai, cái khuyết điểm của bên trong của mình.
Ừ, thì bây giờ cái chất phát á, cái bản chất chất phát của người tu vô vi nó rất quan trọng. Tại sao? Nghĩa là mình có làm sao mình tới đâu mình nói tới đó, mình biết cái gì mình nói tới đó. Mình không có cho mình cái trình độ hơn cái trình độ mình đang có, mà mình không có tưởng là cái trình độ mình nó cao hơn cái trình độ mình đang có. Tại sao vậy?
Bởi vì nếu mình mà tưởng tượng như thế thì mình đang lừa gạt chính mình, thì lục căn lục trần ở bên trong nó cũng làm sai cho mình, thì cái công cuộc tu hành của mình cũng hỏng.
Nếu mà mình không có cái trình độ mà mình cho mình có cái trình độ hơn á, là mình tự gạt mình. Mà mình tự gạt mình như vậy á, thì lục căn lục trần nó sẽ nhào vô. Nên nhà vua nó nói thêm á, bây giờ mình giỏi rồi, mình khá rồi, thì đâu cần tu sửa gì nữa, đâu còn gì để tu sửa nữa. Mình tu mà mình tìm cái sai trái của mình tìm cái sự khiếm khuyết của mình mà mình tìm còn chưa ra hết nữa, mà bây giờ mình nói mình giỏi rồi, đâu cần tìm nữa. thì rốt cuộc mình đâu có tu bổ sửa chữa gì nữa. Nó cũng như bây giờ mình nói nè, bây giờ tôi giỏi rồi, tôi niệm Phật cả ngày vậy đó. À, bây giờ ví dụ, một cái ví dụ thôi, bây giờ tôi niệm Phật cả ngày vậy. Lúc nào tôi cũng coi lưỡi răng kề răng niệm Phật hết. Thì giờ khi mà các bạn nghe vậy, các bạn nghĩ sao? Khi mà các bạn nghe một người bạn đạo mà nói bây giờ tôi niệm Phật giỏi rồi, tôi niệm Phật cả ngày vậy. Lúc nào tôi cũng răng kề răng coi lưỡi niệm Phật đó. Bây giờ các bạn nghĩ sao?
Cháu ơi, nếu mà bạn đạo mà nói như thế thì chắc chắn là người ta tưởng thôi, người ta tưởng thôi chứ người ta không có làm được cái việc đó. Bởi vì trong ngày mình cũng quá nhiều cái công việc, thì có phải là mình chỉ có việc ngồi mà mình nhập Phật không thì nó lại khác. Mình vẫn còn phải làm các cái việc như thầy nói là người làm biếng nhất ấy, một ngày phải làm tam đại sự. Nhưng mà mình người tu thì mình biết bao nhiêu việc nữa mà mình làm sao mình có thể lúc nào mình cũng nhớ niệm Phật được.
Cái chuyện tại vì khi mà mình đã luyện niệm Phật rồi, mình biết cái việc này nó khó như thế nào, cho nên mới đặt cái chữ luyện niệm Phật. Nếu mà mình biết niệm cả ngày rồi mình đâu có luyện nữa, là cái đó là tự gạt lấy mình, cho mình một cái trình độ mà mình không có, nghĩa là mình không có hiểu cái gì về niệm Phật hết. Mình không biết cách luyện niệm Phật mà mình cũng không hiểu cái gì về niệm Phật đó, cho nên mình mới dám nói câu đó. Hai á, là mình cố ý tự gạt mình cho đi, cho là mình biết niệm Phật cả ngày á, để chứng minh là mình có một cái trình độ. Cái đó là cố ý gạt mình. Nghĩa là một là tự gạt, hai là bị gạt. Chỉ có hai cái đó thôi à. Là không hiểu. Vì không hiểu cho nên mới bị gạt. Chứ nếu mà mình đã biết cái cách luyện niệm Phật nó khó như thế nào rồi đó, thì không bao giờ mình dám mà nói là mình niệm Phật cả ngày, không bao giờ mình dám nói. Tại vì mình niệm bao nhiêu mình thấy cũng không đủ, mình niệm bao nhiêu mình thấy cũng là chưa có đầy đủ. Tại nó khó lắm, đâu có dễ mà làm mà mình cho là mình biết niệm Phật mà mình niệm cả ngày. Cái đó là chỉ có đi xuống thôi chứ không bao giờ đi lên được. Tại vì lúc đó mình đâu có luyện nữa. Mà mình không luyện nữa thì kể như là mình không có niệm Phật. Mình tu cái pháp vô vi mà mình không biết niệm Phật, mà mình tưởng là mình niệm Phật, cái đó nguy hiểm vô cùng. Thành ra cái thiếu thật thà chất phát của mình đó, thì lục căn một trần nó có thể mượn cái đó để cho nó khỏi tu luôn. Nếu mà phần hồn không tu á, thì không có thể nào lấy lại chủ quyền. Thì lục căn lục trần nó vẫn làm chủ. Khi mà nó thấy phần hồn mà muốn lấy lại chủ quyền, nó đâu có muốn. Nó muốn làm sao cho phần hồn không có làm gì hết, không có tu gì hết, để cho tụi nó tiếp tục nó nắm chủ quyền, chứ nó đâu có muốn mất chủ quyền. Mà khi nó nói mình biết niệm Phật cả ngày rồi thì khỏi niệm Phật nữa. Hồn cũng không niệm, mà lục căn trần cũng không niệm, không ai niệm hết á. Đó là tự gạt. Thành ra cái tu vô vi này, nếu mà con người không có chất phát là thật thà, có sao nói vậy, trở về cái sự tự nhiên hồn nhiên, không có mà ngộ nhận những cái gì mình không có mà mình nói mình có là rất là nguy hiểm. Cho nên mình phải trở lại cái sự thật thà, mình biết mình còn thấp mình mới có cơ hội sửa. Còn bây giờ mình thấp mà mình cho mình cao rồi đó là mình khỏi sửa luôn, mình không có gì để sửa hết, rất là nguy hiểm. Mà trong vô vi này có rất là nhiều người ngộ nhận cho mình có một cái trình độ, nhưng mà thật sự không có, hạnh đức mình không có, sự hiểu biết về đạo mình không có. Thành ra mình mới bị lục căn trần nó thúc đẩy thêm, đưa mình đi tới cái chỗ ngộ nhận mình không biết làm thế nào để có cái đó mà mình nói mình có cái đó. Ví dụ nhiều người ta nói người ta niệm Phật này đi tới vô biệt niệm rồi, nhưng mà họ cũng không biết là vô biệt niệm là cái gì, mà trình độ nào mới đạt tới vô biệt niệm họ cũng không hiểu. Đâu có học đạo, đâu có đào sâu đâu mà biết. Rồi nhiều khi họ nói là chắc sắp sửa mở sáu luân xà. Cái đó là do cái sự mà không biết, Cho nên mới đi tới cái sự ngộ nhận dễ dàng vậy. Và nhiều khi họ thấy, họ nói họ thấy ánh sáng, nhưng mà không biết cái ánh sáng đó là cái gì, mà cái sự, cái hành trình cấu trúc của ánh sáng nó đòi hỏi những điều kiện gì, không biết. Không biết cái diễn tiến đi từ sự tâm tối đến cái ánh sáng đi bằng cách nào, không biết. Là qua bao nhiêu giai đoạn nào cũng không hiểu, mà không có biết rõ nó phát xuất như thế nào.
Mày nói
đó, thành ra nó rất là nguy hiểm. Thành ra tu mình phải dùng cái từ nào mình phải biết, mình học, mình phải học từng từng chữ từng lời của thầy, những cái định nghĩa, những cái từ ngữ tâm linh đó, mình phải học từng chữ từng, đào sâu từng chữ từng lời đó. Thì lúc đó mình từ từ mình không có dám ngộ nhận nữa. Mình tưởng mình gạt được những người khác, nhưng mà trước hết là mình đã tự gạt mình rồi. Cái đó rất là nguy hiểm. Mình gạt người ta không bằng mình tự gạt. Mình tự gạt là nguy hiểm nhất, là mình không bao giờ mình tiến được. Mình chỉ có xuống thôi, chứ mình không có đi lên được. Thành ra nhiều người nghe băng thầy thì nói thầy nói đủ thứ, thầy nói đủ thứ trình độ, và thầy nói đủ thứ cái những gì mà sau này mình sẽ thấy được. Nhưng mà họ nghe qua thì họ chỉ biết lấy cái đó họ lặp lại.
Nói bên này ấy.
Mình lặp lại những cái gì mình nghe nói thôi. Rồi mình lặp lại trang vậy, chứ mình không có hiểu cái đó là cái gì. Nhưng mình đi đem đi nói, nhiều người ta không biết á thì người ta nghe theo mình. Nhưng mà gặp mấy người mà người ta đã nghiên cứu về đạo pháp á, thì người ta biết cái người này không biết cái gì hết, nói mà không hiểu cái gì hết. Không hiểu cái căn bản, cái cấu trúc nó như thế nào và cái nguyên lý nó như thế nào. Thành ra rất là nguy hiểm. Con người tu là phải điêu luyện cái chất khoát thật thà. Có sao nói vậy, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Chứ đừng có ngần ngại mà mình trên đường học hỏi mà đạo là vô cùng, mà làm sao mình nói là mình biết hết được. Cái gì mình không biết thì mình tiếp tục, mình học hỏi, mình nghiên cứu, mình đào sâu nữa, thì có ngày mình sẽ hiểu. Còn bây giờ mình nói mình biết hết rồi, mình đâu còn gì để học nữa. Là mình tự giới hạn mức tiến của mình, là mình chỉ có lùi thôi à. Thành ra bữa nay nhấn mạnh về, sẵn thầy nói về cái chữ này thì cũng nhấn mạnh để cho các bạn đạo lưu ý. Mà mình khi mình nghe, mình xét, mình biết, coi những cái gì nói nó có tương xứng với cái cuộc sống của mình không, tương xứng với cái trình độ, cái hoàn cảnh của mình không, thì mình xét là mình hiểu được cái chuyện đó là ngộ nhận hay không ngộ nhận rồi. Tu thực hành chất phát tự tham tầm, là tự mình phải đi tìm kiếm, đi theo, đi khai, khai mở, tìm kiếm tiếp tục. Chúa không thấy Chúa, nay không động. Câu này cũng lạ ha. Chúa không thấy Chúa. Chúa không thấy Chúa là sao? Có ai có ý kiến gì cái câu này không? Mày nói cái câu này cũng lạ, không biết mình phân tích làm sao. Chúa không thấy Chúa, nay không động.
Như có một cái câu con thấy trước con nọ có nghe là thấy Phật mà không phải Phật, mà thấy ma không phải ma. Thì con không biết là nó có hợp với câu này hay không. Bởi vì khi mà mình tu là mình chỉ hướng giải quyết tất cả những cái vấn đề ở bên trong mình, không để cho những cái thế lực ở bên ngoài người ta dẫn dắt mình. Con nghĩ là nó thuộc về tha lực, có nghĩa là mình sẽ cầu xin hoặc là cầu để cho ai đó hộ độ cho mình, thay vì mình thể thực hành phát triển đi lên.
Con xin hết. Nếu theo ý kiến của Nga là mình tu là mình phải tu bổ sửa chữa, mình không có cầu mong thấy một cái gì. Tại vì sau này thầy có nói thiên ma xuống nó cũng có thể hiện hình Đức Phật trước mắt mình vậy đó. Nếu mà mình theo cái ngoại cảnh á thì mình dễ bị gạt lắm. Mình tu là mình trở về với bên trong của mình. Mình không có cần phải thấy cái này thấy cái nọ. Nhiều khi thấy mà mình không hiểu rõ là mình bị gạt. Hồi nào mình không thấy. Cái nhiều người cũng, người ta nói người ta cũng sức hồn vậy đó, nhưng mà họ không có đi theo cái đường lối mà khai thông thanh lọc để đi tới cái xuất hồn, mà nhờ cái tha lực để cho dẫn dắt họ đi, rồi đi tới cảnh này cảnh nọ, họ cho họ thấy có cảm tưởng như họ đang ở thiên đàng mà họ lên gặp Chúa gặp Phật. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. nó mình mê cái ngoại cảnh đó, nó bị cái nó lường gạt mình đó, mà không phải tự mình đi từng bước một, khai thông từng bước một, qua nhiều kiếp tu luyện để mình đạt thành, mà mình nhờ cái tha lực nó dắt mình đi vậy đó. Mình không biết đường, mình không biết cái nào thực hư, thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thì nhiều người nói Chúa mà không thấy Chúa. Bây giờ nếu mà muốn thấy Chúa thật sự là Chúa, là Chúa tể cả con vũ trụ, nếu mà mình muốn thấy Chúa là mình phải trở về tương đồng, cái luồng điển tương đồng, hội nhập với Chúa là mình mới thấy Chúa thật sự. Còn bây giờ nếu mà mình cảm nhận, hiểu được cái sự hiện diện của Chúa khắp mọi nơi thì cái đó mình đang học nè. Mình đang học để mở cái thức của mình để mình thấy Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Còn muốn thấy thật sự là phải đi về như Đức Thầy, quỳ gối dưới chân Chúa đó, và chỉ biết khóc mà thôi đó, thì cái đó là mới thấy Chúa thật. Còn mình bây giờ là mình học để cảm nhận được, hiểu được cái sự hiện diện của Chúa khắp nơi nơi. Chứ muốn thấy Chúa đâu phải dễ. Mình đâu có tương đồng đâu mà mình thấy. Chúa không thấy Chúa, nay không động, là làm sao? Mình không có cầu mong mà thấy này thấy kia thấy nọ nữa. Mình không có trông mong vô cái ngoại cảnh nữa, thì mình đâu có vọng động nữa. Mình chỉ quay về mình lo sửa trong cái thực chất của mình thôi. Lo sửa chữa, tiến tới đâu hay tới đó. Mình thanh lọc được thì mình nhẹ, còn mình không thanh lọc được thì mình trượt, mình nặng vậy thôi. Thì mình cứ tiếp tục mình tiến mà mình không có trông mong vọng động để thấy này thấy kia thấy nọ mà bị gạt không hay. Thì nói thấy cảnh cũng còn thấp. Khi nào mà mình không còn thấy gì, mình trở về không không rồi đó, đúng không? Mình mới thanh nhẹ. Còn giai đoạn này mình là đang sửa thì làm sao thấy được cái tánh hư tật xấu của mình sửa, thì cái đó mới tiến. Còn mong thấy này thấy kia thấy nọ nhưng mà tâm tánh vẫn còn ô trược, vẫn còn động loạn không thấy, người đó cũng như không à, thấy để làm cái gì? Nguyên khí trời ban vẫn tham tòng. Nguyên khí của trời ban này là sao? Các bạn có thể khai thác thêm về cái chữ nguyên khí trời ban này đi. Hôm nay chúng ta cũng ôn lại nhiều cái vấn đề này rồi. Nguyên khí trời ban, nguyên khí trời ban là để anh chị.
Em xin có ý kiến nào.
Dạ. Xin mời anh.
Thì cái câu nguyên khí trời ban này thì đúng ra là tất cả mọi sinh linh vạn vật ở trong cái vũ trụ này đều phải có cái nguyên khí của trời đất mà mới hình thành và tồn tại trên mặt đất này. Nếu mà không có nguyên khí là một khắc dài khắc là con người phải bị hủy diệt rồi. Nhưng mà đối với cái người tu của mình, mình biết cái tận dụng cái nguyên khí trời của càn khôn vũ trụ này. Mình cũng như hầu đầu là thiện có nói, mình lấy cái thiên điển để mình vô mình quá giải cái trượt điển của trong bản thể mình. Bởi vì mình khi mình có hiện diện ở cái thế gian này, cái mặt đất này là mình đã tham sân si hỉ nộ ái ố dục rồi. Cái thân hình mình nó bị trượt nhiều quá rồi, thành ra mình phải lấy tận dụng cái nguyên điển của trời đất, mình đem vô mình gội rửa, mình giải cái phần ô trượt, phần tối tâm trong cái bản thể mình. Thứ nhất là mình giải ngũ kinh ngũ tạng của mình, lấy giải ra cho những cái phần ô trượt trượt điển trong cái ngũ kinh của tạng mình ra. Khi mình giải được nhiều thì mình thanh lọc được nhiều, mà giải ít thì mình thanh lọc được ít. Cái đó là tùy theo cái trình độ và cái khả năng tu học của mỗi người. Nhưng mà mình phải lấy cái nguyên khí đó để mình tu học. Cái đó là về cái phần thể xác. Còn cái phần tâm linh đó, mình còn phải qua một cái điêu luyện về niệm Phật nữa. Niệm Phật để cho mình giải được cái tâm mà mở được cái đại trí của mình. Thì cái hai cái đó phải song hành với nhau. Nó cũng là một mặt xích với nhau để mình mới tu tiến được. Chứ mà nếu mình lấy cái nguyên khí mình giải không thì mình chỉ lo có cái phần thể xác thôi. Mình tu thể xác thôi, cái phần tâm linh mình cũng chưa tu được tiến. Thành ra là cái nguyên khí trợ ban này mình đó, người hành pháp rồi là mình phải trồng theo. Mình phải trồng theo là mình tham gia vô, mình phải biết trồng theo để mình ngày nào mình cũng phải giải, ngày nào mình cũng phải. Thầy có nói khi mà mình còn ăn là mình còn tu sửa, chứ không phải mình nói mình nhẹ rồi mình không tu sửa. Khi mình nói mình nhẹ mình không tu sửa là trượt nó quấn vô, nó quấn mình bất cứ lúc nào, giờ phút nào nó cũng bám đầy theo mình hết á. Khi một sơ hở là nó vô sơ hở vô. Thành ra là em thấy nghĩ người tu mình đó là phải cần có cái pháp luân thường chuyển để mình lấy cái kinh điển nó vô, mình giải cái phần ô trược trong bản thể mình. Em xin nói.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì như anh Tiến nói là cái nguyên khí nó rất quan trọng. Mà trời thì lúc nào cũng ban cái nguyên khí cho muôn loài vạn vật. Trong cả càn khôn vũ trụ này không có nguyên khí, cũng như anh Tiến nói là một khắc là tất cả đều hủy diệt hết rồi. Mình thấy cái không khí mình hít thở, nhưng mà trong cái không khí nó có cái thanh khí điển của trời đất ở trong. Cho nên mọi sự đều phát triển, cây cối vạn vật đều ở thế gian, mình thấy cái hạt giống nó xuống. Nhưng mà nhờ nguyên khí của trời đất đó, thì lúc đó nó mới phát, nó lớn lên, nó lớn lên, ở trong đó nó có cái thanh điển, thanh khí điển của trời đất ở trong, thì nó mới nuôi sống, nó có cái phần điển ở trong, nó mới nuôi sống con người của mình. Con người của mình cũng vậy, sinh ra nhờ hít cái không khí mà lớn, mà phát triển, thì nó giúp cho mình rất là nhiều phương diện, không có thể nào mà tả xiết được. Những cái người mà không tu đi nữa cũng cần có cái nguyên khí để mà sống, nếu mà không có nguyên khí là cũng không sống được. Còn cái người tu á, cũng như anh Tiến nói á, là mình phải tận dụng cái nguyên khí này để cho mình thanh độc. Cái nguyên khí nó có rồi, nhưng mà mình phải có cái pháp, mình mượn cái pháp là pháp luân thường chuyển của mình á, để mình đem cái thanh khí điển nó vô để mình quét dọn cái tiểu thiên địa này, là mình có pháp. Mặc dầu trời ban vậy, nhưng mà mình muốn tận dụng mà thì mình phải có cái pháp. Thì mình may mắn là có được cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển quét dọn thì ngày nào đó mình mới sáng suốt được. Thành ra mình phải ráng làm cho nó đúng. Thứ nhất là làm cho nó đúng. Thứ nhì á, làm được nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Nếu mà thu xếp thời gian mà mình để có thể làm được nhiều trong ngày á, thì người đó tiến nhanh hơn, tại mình quét dọn nhiều hơn. Thì cái đêm ánh sáng tới á, thì cái bóng tối nó phải lùi ra, nó phải tàn. Còn mình đem ánh sáng vô không đầy đủ á, thì cái bóng tối là cái sự ô trược và cái sự động loạn nó sẽ lấn mình. Thì bây giờ mình phải dùng cái ánh sáng đem vô để đẩy lui cái sự tâm tối và cái sự trần trược ra khỏi cái tiểu thiên địa của mình. Thành ra cái nguyên khí trời ban mà mình biết tận dụng á, là rất là quý. Nó giúp cho tất cả điều hồi sinh, sinh sống lại là cái nhờ, tất cả là nhờ nguyên khí hết. Không có nguyên khí là không có sự sống, và không có sự phát triển, và không có sự tiến hóa được. Nguyên khí trời ban vẫn tham tòng, mình vẫn theo cái đó để mình khai triển, khai mở cho mình tiến hóa, không ngừng nghỉ. Rồi câu thứ nhất, ngày 19 tháng 12 1994, tình người đang bạc là sao? Tình người đang bạc là sao? Để coi thầy đáp nữa rồi các bạn phân tích nha. Đáp: người còn cảm thấy tình người đang bạc là vì còn tự ái, thiếu trí hay giận hờn, đành phải mang bệnh nan y mà chết. Kệ: tánh tình tạo khổ không sao tiến, thích giận thích chê tạo nỗi phiền, khó tánh tràn đầy tâm khổ nhục, thương yêu tha thứ giải tâm phiền. À, thầy nói đây là người còn cảm thấy tình người đang bạc là vì còn tự ái, thiếu trí hay giận hờn, đành phải mang bệnh nan y mà chết. Rồi giờ các bạn giải cái câu này coi thầy nói muốn nói gì. Câu đáp này thầy muốn nói gì? Người còn cảm thấy tình người đang bạc là vì còn tự ái, thiếu trí hay giận hờn, đành phải mang bệnh nan y mà chết. Chúng ta đã, thầy đã thường nhắc, tình đời nó là đương nhiên nó phải đen bạc à? Tại sao tình đời nó là đen bạc?
Xin hỏi kiến ạ.
Tại sao?
Theo cháu thì tình đời đen bạc là khi mà
đen bạc là sao? Tình đời đen bạc có nghĩa là cái gì? Ai muốn đóng góp?
Và cháu xin đóng góp này. Rồi. Cháu thì cái sự đen bạc của đời thì là nó là luôn luôn hiện hữu, tức là nay thì là thật, mai là giả, hoặc nay là có, mai mất, tất cả mọi cái nó đều có sự thay đổi liên tục đúng không ạ?
Đen bạc ở đây là nói gì? Cái tình đời á, cái tình đời là cái tình người á, là cái tình của con người ta giữa con người, cái sự đối xử giữa con người với con người đó, nó đen bạc lắm. Ở đời
này nó thật, mai nó giả mà chú.
À, nay á, thì nó tôn là mai nó hạ, ngày nay nó thương rồi mai nó ghét, là nó không có cái có sự thật ở trong đó, nó không có mà chung tình chung thủy vậy đó. Nói vậy nhưng mà không phải vậy, nghĩa là có thể thay đổi bất ngờ, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cái tình giữa con người với con người lúc nào nó cũng đen bạc hết, nay thì kêu bằng ông, mai thì kêu bằng thần, thì nó thay đổi liền liền vậy đó. Và tại vì tại sao cái tình đời nó phải đen bạc như vậy?
Tình đời đen bạc thì nó vẫn nằm ở trong các cái quy luật và của thượng đế sắp đặt xuống thế gian.
Để gì?
Khi để cho người tu, khi mà người đã thức tâm tu rồi ấy, thì mà chỉ có quay về bên trong và giải tất cả các trần trược ở bên trong của mình. Còn nhưng mà nếu mà người tu rồi mà còn thấy được tình đời đen bạc mà vẫn còn chấp mê vào trong cái điều đó thì có nghĩa là người tu chưa có sự thực hành khai mở chính mình, nên là còn trược thì mới hút trược và cái trí nó chưa có khai sáng. Còn nếu mà khi mà trí khai sáng rồi thì sẽ không thấy đó điều đó là cái điều đen bạc nữa, mà nó thấy là cái sự yêu thương tha thứ và mình, cái cơ hội để cho mình thức tâm.
Mình biết nó là đen bạc nhưng mà mình phải hiểu tại sao nó đen bạc, và mình chấp nhận cái sự đen bạc đó để mình học mình tiến. Đen bạc á, ông trời ông làm ra cái tình đời để đen bạc để cho mình chán ngán cái tình đời, mình không có bám theo nó, mình quay trở về với chính mình mà mình lo tu thôi. Cái chuyện đời nó đương nhiên nó phải đen bạc, cái đó là định luật, thành ra nó phải đen bạc, không có gì phải chấp mà không có gì phải mê, nó phải như vậy. Tại vì những cái phần tử nào mà nó chưa đạt tới cái chân tình đó, thì đương nhiên nó phải đen bạc. Cái tình yêu mà chưa có đạt tới cái chân tình mà chân thật của cái người mà đã thành đạt đó, thì đương nhiên nó phải là đen bạc rồi. Nó gì? Vì nó còn dính tới cái thất tình lục dục cho nên nó phải đen bạc. Nó đương nhiên vậy, không có gì phải chấp mà không có gì phải mê hết. Thì bây giờ người ta có phản mình đi nữa cũng không sao, thì cái mình có giúp họ nhưng mà họ phản mình đi nữa cũng không sao, cái đó cũng là định luật. Cái luật phản cắt cũng là định luật, cũng là nguyên lý của trời. Cái sự phản cắt cũng là nguyên lý của trời, thành ra mình phải chấp nhận, mình không có bực mình vì mình làm cho người ta mà mình còn tính là mình mới bực mình. Còn mình giúp rồi xong mình quên thì bây giờ họ có nhìn nhận hay không nhìn nhận không thành vấn đề. Cái chuyện đó mình đã làm gì, những cái gì mình cần phải làm để cho phần hồn mình tiến hóa là quan trọng. Còn những cái chuyện mà người ta biết hay không biết ơn, phản hay không phản, cái chuyện đó là bài học của mọi người, cái hành trình tiến hóa. Nếu mà mình còn học cái trong cái hành trình đen bạc mà mình đối xử như vậy thì hoàn cảnh sẽ là ân sư, hoàn cảnh sẽ dạy họ, chứ mình không phải là người dạy họ, cho nên mình cũng không có trách họ. Hành trình phải tiến tới giai đoạn này rồi tiến tới giai đoạn này, còn nhiều bài học mà mình phải học mới thức tâm, chứ mình nói cũng không ai nghe. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, là cái tình đời nó phải đang bạc. Mà nếu mà mình còn cảm thấy tình người đang bạc á, là mình chưa có hiểu được cái luật trời nó như vậy, mình còn tự ái, mình nói mình giúp người đó mà mình người đó phản mình giận, thì cái đó là mình thiếu trí. Cái người thiếu trí là sao? Người thiếu trí là người còn hay giận hay hờn, sống trong cái sự nhỏ hẹp, tâm trí không có được mở, kêu là thiếu trí, hay giận hay hờn hay ghét, đó là cái người thiếu trí. Hay giận hờn đành phải mang bệnh nan y mà chết. Thì nếu mà mình giận hờn, mình nuôi cái giận hờn thì nó lâu ngày nó tạo thành quốc khí, cái luồng điển nó chạy không thông ở trong cái bản thể mình á, là cái bộ máy quyền vi của Thượng Đế ân ban của mình nó bị xáo trộn rồi. Thay vì ông trời cho một cái bản thể nó làm việc đàng hoàng, nhưng mà mình làm cho nó chạy không có đàng hoàng nữa, như là những cái luồng điển nó chạy không thông ở trong cái bản thể nó chạy riết, nó bị xáo trộn cái nguồn máy đó đi, cho nên nó mới sinh ra cái bệnh nan y cũng như cái bệnh ung thư. Bệnh ung thư là cái bộ máy của ông trời nó sản xuất tế bào mỗi ngày, ngày nào nó cũng sản xuất tế bào mới hết. Nhưng mà bây giờ nó chạy không có đúng nữa rồi. Thay vì nó sản xuất ra cái tế bào đó đúng, nó sản xuất ra những cái tế bào không đúng tiêu chuẩn nữa, thì nó mới thành cái ung nhọt, thì nó mới thành cái ung thư. Ung thư là cái gì? Là những cái tế bào mà cái cơ thể mình nó sản xuất ra mà nó không có đúng cái tế bào nào hết, nó nằm riêng một cục vậy đó, nó không có dính vô cái tế bào nào. Mình cũng như là tế bào gan thì nó làm tế bào gan, tế bào bao tử, tế bào ruột nó làm theo tế bào ruột, tế bào máu nó làm theo tế bào máu. Mỗi cái nó làm theo ra đúng cái tiêu chuẩn thì nó thay thế mấy cái tế bào cũ. Nhưng mà cái gì, cái cơ thể mà mình khi mà nó sản xuất ra những cái tế bào mà nó không có giống như cái nào, không hợp với cái nào, nó thành, bởi vì nó đóng thành một cục, nó không có hợp vô cái nào, nó thành ra một cái cục bú, cái cục ung thư mà cơ thể ngày nào nó cũng sản xuất hết. Nếu mà cái máy mà sản xuất nó hư rồi, nó đâu có chữa được. Bây giờ mình có cắt, mình bỏ nó đi rồi mai mốt nó cũng sản xuất cái khác lại, nó đã sản xuất hư rồi. Khó lắm. Tánh tình tạo khổ không sao tiến. Tánh tình tạo khổ không sao tiến là sao? Câu này mình giảng sao? Tánh giờ đâu mà có?
Tao xin đóng góp, tánh thì nó do cái tập quán của mình, tập quán sống của mình, nó hướng ngoại rồi nó nóng vẫn sinh ra cái tánh đó. Rồi cũng có thể do tiền kiếp mang đến nhiều cái.
Nghĩa là như bây giờ mình sống cái kiếp này, mình có những cái tập quán xấu, nó tạo thành một cái tánh. Mà cái tánh đó mình không sửa, kiếp sau mình mang theo. Kiếp theo mình, kiếp sau mình mang theo cái tánh đó. Mà cái tánh đó là cũng do cái tập quán xấu của từ tiền kiếp, mà sửa không xong thì nó mang theo. Mình sẽ mang theo cái đó để mình tiếp tục mình hoàn tất chứ. Cho nên tất cả con người đều có tội hết là vậy. Con người là một tội hồn chưa hoàn tất, là còn nhiều chuyện để sửa chữa, nhiều chuyện mà mình không có sửa xong trong một kiếp. Cho nên phải đầu thai trở lại. May mắn thì đầu thai được làm con người trở lại để tiếp tục sửa chữa những cái sai trái của mình, những cái thiếu sót của mình. Cho nên con người mình không có thể nào cho mình hay được. Tại vì mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mà phải chịu nhiều kiếp. Kiếp này sửa không xong, nếu mà kiếp sau may mắn còn được làm con người thì tiếp tục sửa nữa. Còn nếu mà làm xấu quá thì phải trở lại làm con thú, phải hy sinh nhiều kiếp da thịt để mong có một ngày nào trở thành lại con người để tiếp tục tu tịnh. Cho nên con đường hành trình tu tịnh của mình không phải một kiếp mà mình thành Phật. Nhìn cái gương của Đức Thầy là mình thấy là tu rốt ráo bao nhiêu ngàn năm mới thành Phật. Mình là người phàm mắt thịt, vẫn còn ngu muội u tối, thì mình cần rất nhiều kiếp để cho mình tu luyện. Một kiếp người mình thấy mình sửa đâu bao nhiêu, mấy chục năm trôi qua, hỏi cho mình đã sửa được cái tánh hư tật xấu nào của mình rồi. Mình đã dứt khoát cái tánh nào mình đã dứt khoát nó không trở lại nữa. Khó lắm, đâu phải dễ. Đâu phải tưởng là mình giống như ông thầy, mình vô tu một kiếp là mình thành Phật. Cái đó là mơ, cái đó là thiếu cái sự chất phát như hồi nãy mình nói, thiếu cái sự hiểu biết. Cho nên nó dễ đưa tới cái sự ngộ nhận, mà đưa tới cái sự ngộ nhận là chỉ có bị hạ tầng công tác thôi, không có đi đâu được hết trơn. Mình không có trình độ mà mình tưởng mình có một cái trình độ, cái đó là nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất cho một người tu. Cho nên thầy dặn mình phải làm sao để tránh cái sự ngộ nhận đó, thì mình phải làm sao?
Mình phải niệm Phật nhiều để
niệm Phật, ngoài cái niệm Phật nó còn cái gì nữa? Thầy còn dặn mình làm cái gì nữa để tránh những cái sự ngộ nhận, cho mình có một cái trình độ mà mình không có.
Là mình làm thành các pháp soi hồn để mình đóng tại tất cả các cái ngũ quan của
còn cái gì nữa? Còn cái lời căn dặn gì khác hơn mấy cái pháp nữa?
Vì thật thà.
Thật thà bằng cách nào?
Quá sao nói vậy? Mình thực hành quá sao nói vậy?
Rồi cần thêm cái gì nữa? Thầy có dặn thêm một cái gì nữa để tránh cho cái lục căn hồng trần nó đưa mình đi tới cái chợ ngộ nhận? Thầy có dặn thêm cái gì nữa?
Chưa, 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 chưa,
cái sự phục vụ, cái
hiện
sự phục vụ
gì?
Là rất là quan trọng.
Hiện nói gì?
Chơi nó nhiều thì nó mới tránh ngộ nhận được. Làm nhân nó sai.
Cầm cái mồm gì? Thứ nhất á, là mình đừng có bao giờ cho mình là giỏi, mình phải chê mình. Mình phải chê mình, chứ đừng cứ cho mình là giỏi, mình là đạt. Nếu mà mình chê mình giỏi, mình đạt, là lục căn lục trần nó nương theo đó, là nó đưa mình đi xuống hố luôn á. Đừng có bao giờ cho mình là giỏi, là đạt. Mình thấy cái gì cũng không đủ á. Dù cho mình có làm, có tiến bộ nữa cũng được thôi, chứ chưa có đủ. Còn nữa, còn phải làm nữa. Đạo là vô cùng, mà làm sao dám cho là đủ? Làm sao dám cho mình là giỏi? Cái đó là nguy hiểm. Rồi ra là mình mở đường cho lục căn lục trần nó gạt mình, nó dắt mình xuống hố. Cái đó nguy hiểm lắm á. Nhiều người tu mà không có ý thức được cái đó là nguy hiểm lắm. Không có được cho mình giỏi. Lúc nào mình cũng chê mình đi, chê thầy nói, chê mình đó, để cho mình cố gắng thêm. Chứ đừng có bao giờ cho giỏi quá rồi thôi khỏi tu luôn. Nơi lúc này niệm Phật giỏi lắm mà, Pháp Luân Thường Chuyển giỏi lắm nè. Không có gì để làm thêm hết. Khó mà tiến lắm. Thành ra cái đó phải cẩn thận đó. Tánh tình tạo khổ. Rồi giờ mình trở lại cái tánh tình đó. Tánh tình của mình đó là nó làm cho mình khổ mà mình không hay, mà không có tiến được. Cũng như những cái tánh mà nãy mình nói đó. Tánh mà thiếu thật thà, mà không có hiểu rõ, mà tưởng là mình đã hiểu rồi đó, thì nó làm cho mình khổ thôi, không có tiến được, không có sửa làm sao tiến. Nó tạo cho mình những cái khổ mà mình cũng không thấy, mà mình cũng không sửa được, làm sao mình tiến được. Thích giận, thích chê tạo nỗi phiền. Cái tánh mình hay giận, hay chê, là lúc nào cái tâm mình nó cũng không yên hết trơn. Mình cái chuyện gì, bất cứ chuyện nhỏ, chuyện lớn gì, mình cũng có thể giận được hết. Rồi cái chuyện gì của ai mình cũng có thể chê được hết. Thành ra cái tâm mình nó đâu có yên, cả ngày đâu có yên. Giờ cái gì cũng thấy ngứa mắt, cũng chê được. Mà ai làm chút chuyện gì cũng giận. Thành ra thích giận, thích chê, tạo nỗi phiền. Cái tâm đâu có bao giờ yên. Lúc nào cũng phiền não. Khó tánh tràn đầy tâm khổ nhục là sao? Khó tánh tràn đầy tâm khổ nhục là sao? Người khó tánh là sao? Tại sao ta kêu người đó là người khó tánh?
Là những người là lúc nào cũng muốn mọi việc là theo ý mình và được thỏa mãn theo ý mình. Còn khi mà không được thỏa mãn theo ý mình thì thường là hay tạo ra những cái sự khó khăn cho người khác, nhưng mà cũng là cái khó khăn cho chính mình.
Khó tánh là không có gì mà hài lòng mình hết á. Chuyện gì cũng không hài lòng hết á. Bất cứ chuyện gì tới cũng là hài lòng á. Đòi hỏi mà không phục vụ, mà cứ muốn có những cái gì theo ý của mình thôi. Người ta không bao giờ mà hài lòng, người ta có làm cách mấy cũng hài lòng. Khó tánh, nói cái gì cũng không chịu, làm cho cái gì cũng không yên, làm cái gì cũng bực mình, cái gì cũng thấy khó chịu. Thành ra nó sanh ra con người khó tánh, không có hòa hợp được với tất cả mọi trạng thái được. Thành ra con người nó rất là khó chịu, mà khó tánh thì sống đâu có yên. Khó tánh tràn đầy tâm khổ nhục, thì cái tâm mình nó khổ lắm.
Anh Bảo ơi, em hỏi là cái người khó tánh với người thiếu trí có là một?
Cái người thiếu trí đó là cái cũng như thầy định nghĩa là cái người mà chỉ ham giận, ham hờn á, hay thích giận thích hờn. Còn cái người khó tánh á là không có cái gì mà hài lòng đó, cái gì nó cũng không vui hết, làm gì nó cũng không vui hết. Thì cũng là một loại thiếu trí thôi.
Vâng.
Cũng là một loại thiếu trí. Nếu mà có trí sáng suốt á thì có. Nếu mà cái người đại trí á thì nó có cái thức hòa đồng. Cái người thiếu trí á là nó không có mở trí, thành ra nó không có cái thức hòa đồng. Nó không có hiểu. Thiếu trí là thấp. Trí thấp không có suy nghĩ mà rộng lên. Còn cái người mà đại trí á, là cái thức ta mở, ta hiểu được, ta hòa được với tất cả mọi giới để ta hiểu nhiều hơn.
Vâng.
Chú bảo cho con hỏi câu là tại sao thầy có nói là tu vô vi là phải có cái sự phục vụ, hạ mình, hạ phục vụ, thì con thấy là nó có phù hợp, nó đúng ở trong cái hoàn cảnh này không hả chú?
Phục vụ là như thế nào? Tại sao mình phải phục vụ? Mình phải hiểu khi mà mình làm việc là ai làm. Khi mà mình làm việc, mình phục vụ là mình bắt Lục Căn Một Trần nó làm việc để cho nó hạ mình. Nó hạ mình á thì mình mới dễ dạy nó. Còn nếu mà nó không hạ mình á, mình khó dạy nó lắm. Mình ra phải bắt nó làm việc, không có cho nó làm biếng là vậy. Không làm chuyện này cũng làm chuyện nọ. Không ngồi thiền thì cũng làm chuyện khác, chứ không có cho mình ở không. Ở không nó làm biếng. Rồi nó khó dạy lắm. Nên mình bắt nó phải phục vụ và điều luyện cho nó cái sự nhịn nhục. Dẹp tự ái, như là cái chuyện người ta không làm mình phải làm, phục vụ, bất vụ lợi, như là học điều luyện cho nó cái tinh thần phục vụ luôn. Cái đó để điều luyện cái đức tánh của người tu. Cái đó là một trong những 10 điều thực hành tâm đạo của thầy á, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa đó. Cái đó là nó giúp cho phần hồn thăng hoa. Nếu mà mình biết phục vụ, nuôi dưỡng cái tinh thần phục vụ, tại vì tiên Phật hay là ông trời đi cũng là có cái đức hạnh phục vụ tối đa, chứ đâu có bao giờ ngừng nghỉ đâu. Đâu có ai mà rảnh đâu. Ông Phật, ông trời cũng phục vụ cho chúng sanh ngày đêm chứ đâu có bỏ. Thì bây giờ mình noi theo gương của trời Phật, mình đi con đường đó thì mình phải có cái đức tánh đó, chứ đâu phải mình trở về cái ngôi vị Phật rồi mình ngồi mình hưởng nhàn để ai làm gì làm. Đâu phải là tránh nặng tìm nhẹ đâu.
À, con cảm ơn chú ạ.
Rồi, khó tánh tràn đầy tâm khổ nhục, thương yêu tha thứ giải tâm phiền. Đó, thì bây giờ nếu mà mình khó tánh, cái chuyện gì mình cũng nghiêm gúc hết trơn, mình không có cởi mở ra. Còn bây giờ mình thương yêu tha thứ, bây giờ người ta có phản mình đi nữa, có phản trắc, có hại mình đi nữa, thì mình phải lấy cái quyền tối hậu, mình phải học sử dụng cái này, tại vì nó khó xài. Cái này là cái quyền tối hậu, nhưng mà mình khó xài, mình phải học xài. Thì mình học xài sao? Thầy dạy mình bữa nay học tha thứ một cái, ngày mai học tha thứ một cái nữa, từ 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 nó góp lại thành tha thứ nhiều. Bữa nay cái chuyện nhỏ này mình tha thứ đi, rồi qua rồi sau gặp cái chuyện khác nữa mình tha thứ. Mình thấy khó làm nhưng mà mình phải dấn thân vô mình làm, chứ mình đừng đứng ở ngoài mình nói khó rồi mình không làm. Mình phải tập làm, tập bữa nay tha thứ một chút, ngày mai tha thứ một chút, rồi từ từ đi tới thương yêu. Tha thứ được là mới tới thương yêu. Thương yêu là lúc đó mình phải cần niệm Phật nhiều để mở cái thức hoài đồng, mình thấy rõ là mọi người cũng như nhau là một, mình mới thương yêu được. Mình nói mọi người xuống thế gian này đâu có ai sướng đâu, ai cũng là tội hồn cũng giống nhau, mà ai cũng đang ngụp lặn trong cái bể khổ này để tầm đường trở về hết trơn đó, chứ đâu có ai muốn ở lại đây. Rốt cuộc rồi kẻ trước người sau rồi cũng phải đi về hết, chứ đâu có ai muốn ở lại đây. Mình thấy ở đây đâu có ai có gì đâu mà phải tranh giành từng ly từng tí vậy. Thấy người nào cũng đang khổ, mà người nào cũng đang tầm đường đi. Có người đi trước, có người đi sau vậy thôi. Thì lúc đó mình mới thấy là thương yêu muôn loài vạn vật. Mình thấy ai cũng giống như mình, không có khác gì hết trơn. Mình cũng từ đó mà ra, mình cũng đang ngục lặng nhiều rồi, mình mới có ngày nay. Thì mình cũng tiếp tục ngục lặng tốt để mình tiếp tục mình vươn lên. Thì mở được cái thức hòa đồng, mình thấy ai cũng như nhau, thì lúc đó mình mới dễ thương yêu. Còn nếu mà mình còn nuôi dưỡng cái sự tranh chấp của cái phàm tâm á, thì mình khó tha thứ mà thương yêu lắm. Tranh chấp lúc nào mình cũng muốn hơn thua mà được cái gì đâu. Rồi rốt cuộc một thời gian tạm rồi mình cũng phải ra đi, mình đâu có còn gặp mấy người đó nữa đâu, mà tranh chấp với họ làm gì, đâu có sống đời ở thế gian đâu. Gặp một thời gian trong cái duyên nghiệp học hỏi tiến hóa thôi chứ. Tại sao gặp người này mà không gặp người kia, biết bao nhiêu người. Mà tại sao ông trời cũng sắp gặp người này không gặp người kia. Rồi gặp thời gian học bài rồi cũng phải ra đi. Tự mình ra đi thôi chứ mình đâu có ai đi chung với mình đâu. Đâu phải kéo nhau đi tiếp tục mà để tranh chấp tiếp đâu. Rồi câu tiếp hỏi. Câu thứ nhì, 20 tháng 12 1994. Hỏi tại sao mọi người nhộn nhịp sửa soạn cho ngày lễ Giáng sinh. 20 tháng 12 1994 mà sắp tới lễ Giáng sinh rồi. Tại sao mọi người nhộn nhịp sửa soạn cho ngày lễ Giáng sinh? Đáp: thưa mọi người sẽ được nghỉ việc và chung vui hòa bình, hướng tâm về Chúa. mức sản xuất bánh kẹo gia tăng, trao đổi lẫn nhau nhân dịp đầu năm 95 sắp tới, toàn diện xã hội được đổi mới, niềm tin và hy vọng hòa bình sẽ được gia tăng. Kể cùng chung giải quyết khó khăn tiếng, thực hiện môi sinh cảm nói liền, giải tỏa tâm đời tâm hướng đạo, Chúa ban tình đẹp cảm giao liền. Tại sao mọi người nhộn nhịp sửa soạn cho ngày lễ Giáng sinh? Thưa mọi người sẽ được nghỉ việc và chung vui hòa bình, hướng tâm về Chúa. Mức sản xuất bánh kẹo gia tăng, trao đổi lẫn nhau nhân dịp đầu năm 95 sắp tới. Toàn diện xã hội được đổi mới, niềm tin và hy vọng hòa bình sẽ được gia tăng. Rồi, ở đây thầy muốn nói gì? Thầy muốn nói gì trong dịp lễ Giáng sinh? Một năm trôi qua rất là nhanh, hết lễ Giáng sinh này tới lễ Giáng sinh khác. Khi lễ Giáng sinh đến thì có chuyện gì? Thật sự nó có gì? Thường thường thầy nói lễ Giáng sinh là lễ gì? Các ai nghe không? Lễ Giáng sinh là lễ gì?
Là lễ giết rất là nhiều, là sát sinh.
Lễ sát sinh ha? Thay vì á, thầy nói lễ Giáng sinh là lễ cứu sinh, nhưng mà người đời làm ngược lại thành ra lễ sát sinh. Tại sao lễ Giáng sinh mấy con nào bị chết nhiều nhất?
Là con gà. Con gà là bị chết nhiều nhất.
À, bao nhiêu triệu con gà. Làm thịt biết bao nhiêu triệu con gà. Nên là thầy nói người thế gian mới biến cái lễ cứu sinh thành lễ sát sinh. Lễ Giáng sinh là lễ tưởng nhớ lại ngày sinh của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu xuống đây để cứu sinh, để cứu những cái linh hồn còn ngập lặng ở trong bể khổ, mà mình biến cái dịp vui đó thành cái lễ sát sinh. Mình không hiểu á. Thành ra cái đó mỗi cái lễ vậy là cũng thầy nói đây là cái dịp để cho con người sản xuất buôn bán. Buôn bán bánh kẹo trao đổi lẫn nhau là cũng có dịp để qua năm nay là hy vọng năm sau sẽ được hòa bình, niềm tin được đổi mới, được gia tăng. Cũng hy vọng, sống trong hy vọng và hy vọng. Cùng chung giải quyết khó khăn tiếng, thực hiện môi sinh cảm nói liền, giải tỏa tâm đời tâm hướng đạo, Chúa ban tình đẹp cảm giao liền. Cùng chung giải quyết khó khăn tiếng là con người ở thế gian là ai cũng lúc nào cũng có những khó khăn mà để cho mình phải vượt qua. Tại sao ông trời không làm những khó khăn để con người vượt qua vậy? Tại sao ông trời ông luôn luôn tạo cho con người những cái thử thách khó khăn để con người vượt qua để làm gì? Để thể hiện.
Để con người thấy được rằng qua những tất cả những cái sự động loạn đó thì cuối cùng tất cả nó đều trở về với cái sự quân bình. Và khi quân bình rồi thì người ta sẽ không còn chấp mê vào những cái cảnh khó khăn đó nữa, mà người ta chấp nhận những cái sự thử thách đó, bởi vì tất cả mọi sự nó đều là trong cái sự an bài của Thượng Đế.
Mình thấy trên cái mặt y tế đó, hết bệnh này tới bệnh kia, đâu có bao giờ mà luôn luôn nó có những cái mới ra đời đó. Gì?
Cũng là để cho cái sự tư duy phát triển nghiên cứu khoa học của con người ngày một cao hơn, cũng như là một cách thức để cho mọi người biết được rằng là mạng sống của con người rất có thể là sẽ đều phụ thuộc vào bên ngoài. Khi mà con người biết quay vào bên trong thì có thể khống chế được tất cả những cái bệnh tật từ bên ngoài và phát triển từ bên trong đi ra.
Thành ra những cái đó để cho con người, thứ nhất là khi mà có một cái gì mà nó đến với cả nhân loại như bây giờ hiện nay á, là con người phải đoàn kết lại, phải cố gắng nỗ lực để tìm ra cái gì để chống lại. Thì đó là cái sự giúp cho con người phát triển, giúp cho con người phát triển nhiều lên. Và học cái điêu luyện cái dũng chí, khi mà mình khó khăn á, thì mình mới có cái dũng chí. Rồi, con người ta phải điêu luyện cái dũng chí, thể hiện cái sự đoàn kết để chống lại những cái khó khăn. cùng chung giải quyết khó khăn tiếng, và phải họp nhau lại, phải có cái tinh thần đoàn kết, họp nhau lại, nhiều cái khối óc họp lại thì mới giải quyết những cái khó khăn mà tiến lên, thực hiện môi sinh cảm nói liền, giải tỏa tâm đời tâm hướng đạo. Thì bây giờ mình phải giải tỏa cái tâm đời, bỏ ra những cái sự ngăn cách, hướng về đạo, hướng về cái sự mà cứu giúp mọi người, Chúa ban tình đẹp cảm giao liền. Thì đó là cái tinh thần mà Chúa Thượng ở bên trên muốn giúp ban cái tình đẹp để cho mình cảm giao, mình hiểu được, mình cảm nhận được liền, hướng độ cho con người tiến hóa. Rồi câu hỏi số 3, 21 tới tháng 12, 94 hỏi: xác phàm lúc nào cũng đi chậm hơn tâm thức tại sao? Xác phàm lúc nào cũng đi chậm hơn tâm thức tại sao? Đáp: thưa, xác phàm lúc nào cũng gồ ghề và chậm chạp, cho nên nặng đến nhẹ thì phải vượt qua xác phàm, cần tu luyện nhiều kiếp mới xong. Đạt tới điển giới tâm thức thì nháy mắt đã đến nơi. Cần thiền nhiều thì mới lắng trong được. Chỉ có pháp thiền mới thật sự đạt đến kết quả tốt. Lý thuyết thì sẽ gặt hái được kết quả xấu. Nói được không làm được, chẳng đi đến đâu cả. Kệ, thật tâm mới đạt được hòa khí. Thức giác tâm tu tiến hợp thì ảo ảnh không còn tâm sáng suốt. Trì tâm tu luyện chẳng còn nghi. Thưa, xác phàm lúc nào cũng gồ ghề và chậm chạp, cho nên nặng đến nhẹ thì phải vượt qua xác phàm, cần tu luyện nhiều kiếp mới xong. Thì thấy rõ không? Ở đây thầy nói rõ ràng, cần tu luyện nhiều kiếp mới xong, chứ không phải là mình mượn cái pháp vô vi này, nhiều người vô mượn cái pháp vô vi này, cái pháp này là cái pháp đi tắt nhất, là tu một kiếp là tu thành Phật à. Cái chuyện đơn giản vậy, tu vài tháng là tu xuất hồn cũng như ông thầy á. Cái đó là chỉ tự gạt mình thôi. Mình phải biết mình đang ở vị trí nào, trình độ mình tới đâu, cái sự hiểu biết mình tới đâu, cái sự khai mở của mình như thế nào. Mình phải biết chứ, mà giờ mình đây mình so mình với ông Phật là mình là tự gạt à. Làm sao ông Phật cũng xuống đây là cái trình độ ông khác cái người mà ở dưới mới lên chứ. Đâu có giống nhau. Mỗi người cũng mắt mũi tai miệng mà đâu trình độ nào giống trình độ nào. Có người bao nhiêu kiếp tu, có người chưa có tu kiếp nào, thì đâu có giống nhau. Thì mình nhìn mình cũng thấy trình độ không có giống nhau rồi, đâu có giống nhau được. Làm sao mà mình đi so với ông thầy. Vượt qua xác phàm, cần tu luyện nhiều kiếp mới xong. Một kiếp là không có đạt được 60 năm mà không có vượt qua, không có học được bao nhiêu mà cũng có luyện được bao nhiêu hết. Mất hết mấy chục năm mà lo sinh sống ở cuộc đời này rồi. Đâu có thì nhiều thời gian để cho mình tu đâu. Đạt tới điển giới tâm thức thì nháy mắt đã đến nơi. Khi nào mình vượt khỏi cái xác phàm nặng trược, bước vô điển giới thì lúc đó nó mới nhanh được. Còn qua thể chất thì lúc nào cũng chậm. Cần thì nhiều mới lắng trong được. Mọi sự động loạn ở bên trong tâm hồn mình cho nó lắng xuống là phải thiền nhiều. Chỉ có pháp thiền mới thật sự đạt đến kết quả tốt. Lý thuyết sẽ gặt hái được kết quả xấu. Nói được không làm được, chẳng đi đến đâu cả. Kể, thật tâm mới đạt được hòa khí, thức giác tâm tu tiến hợp thì ảo ảnh không còn tâm sáng suốt, trì tâm tu luyện chẳng còn nghi. Rồi, ai giải dùm bốn câu kệ này đi. Thật tâm mới đạt được hòa khí, thức giác tâm tu tiến hợp thì. Các ai muốn giải không?
Con xin phép được chia sẻ theo hiểu biết của con ạ. Thật tâm mới đạt được hòa khí khi mà phần hồn có cái sự sáng suốt và hướng cho tất cả lục căn lục trần và vạn linh trong bản thể có cái sự hướng thượng đi lên trung tim bộ đầu, là không còn cái sự hướng hạ nữa, thì không còn cái sự động loạn tranh chấp ở bên ngoài, thì lúc đó mới có cái sự hòa khí ở bên trong bản thể của mỗi hành giả, không còn có cái vọng động bên ngoài nữa, thì nó chỉ còn là cái sự thanh nhẹ bên trong. Thực giác tâm tu tiến hợp thì thực giác là khi mà nhận thức rõ ràng phần hồn xuống thế gian này có trách nhiệm dẫn tiến cho tất cả vạn linh trong bản thể, thì không còn có cái sự đối nghịch với nhau như là phần hồn và lục căn lục trần, không còn cái sự trái ngược nhau trong cái con đường thực hành tu và đời đạo nữa. Ảo ảnh không còn tâm sáng suốt, ảo ảnh là tất cả những cái mà ở đời thì vẫn còn mê chấp, còn ở trong đạo thì là mê đạo, hoặc là tạo ra những cái làm thầy, hoặc là làm, hoặc là mượn đạo tạo đời để tạo ra những cái lợi ích cho cá nhân, mà chỉ còn cái sự sáng suốt để dẫn tiến cho vạn linh trong bản thể cũng như phần hồn thức tâm nhiều hơn nữa. Chỉ tâm tu luyện chẳng còn nghi, là có cái sự thực hành rõ ràng, chất phác, không còn có cái sự hướng bên ngoại, không còn cái sự cầu xin hay là để cho cái được cầu xin và hộ độ bên ngoài, mà là tự bản thể, bản thân của phần hồn phải có sự thức giác dẫn tiến.
Thức giác là sao? Bây giờ trở lại cái sự thức giác này, có hiểu rõ cái định nghĩa của từ ngữ tâm linh này không, hay là chỉ hiểu
lờ mờ? Thức là sự hiểu rõ.
Thức giác là sao? Thế nào gọi là thức giác? Ai có trình độ thức giác?
Những người mà đã có cái mở được cái thức hòa đồng, hướng được cái luồng điện.
Ai có mở được cái thức hòa đồng?
Chỉ có sự thực hành.
Ai trình độ nào chứ đâu có ai thực hành.
Thực hành đó thì là liên quan
thực hành cỡ nào, thực hành cỡ nào tới trình độ nào mới mở được cái thức hòa đồng.
Có nghĩa là 24/24 giờ của mình là trong cái niệm Phật, và thứ hai nữa là
không niệm Phật chứ đâu phải ai niệm Phật cũng mở thức hòa đồng.
Như ông thầy, như đức thầy của mình ấy,
là đức thầy của mình là cái gì,
là làm được, là cũng là Phật rồi này. Là có thể mở được cái thức
rồi, đồng. Rồi thức giác cũng vậy thôi, không phải mình có thể thức giác được, khi mà tới dùng cái chữ giác là cao lắm. Thành ra khi mà mình dùng từ mình phải thận trọng, là mình phải đi nghiên cứu cái từ ngữ tâm linh để coi cái thức giác là cái gì. Giác là cao lắm đó. Thức tâm thì mình có thể thức tâm được, chứ thức giác là cao lắm, là hiểu được cả hai mặt, thấy trước thấy sau, khi mới kêu là giác. Giác á là cao lắm chứ không phải là thấp, chứ không phải là mình đừng tưởng là mình thức giác không, mình mới bắt đầu thức tâm để sửa mình, để tiến tới từ từ, đi tới từ từ thôi. Chứ khi mình dùng mấy cái từ này mình phải nghiên cứu cho kỹ, coi ông thầy ông trong trường hợp nào ông dùng chữ thức giác, cái này là phải đào sâu nữa nha, đừng có dùng sơ sơ nha. Những cái từ ngữ tâm linh nó cần phải đào sâu đó. Thì lấy đi lên trên suối đạo coi có gì không, rồi lôi xuống học tiếp đi ha. Rồi. Cái nhiều cái từ mình phải ngưng lại, mình chờ coi để đào sâu tiếp, để mình hiểu rõ cái đằng sau nó là cái gì. Hình như cũng có mấy cái đề tài này rồi. Hỏi già rồi còn thích dâm dục, tại sao? Già rồi còn thích dâm dục tại sao? Thích dâm dục là thích làm sao?
Là do cái tập quán hướng hạ, do cái tập quán hướng hạ thì bao giờ nó cũng hướng về cái sự dâm dục. Còn khi mà cái luồng khi mà hướng hạ, hướng thượng thì nó sẽ không còn cái sự dâm dục nữa, mà chỉ còn có sự thanh nhẹ sáng suốt. Còn những người mà không ấy là không có cái sự sửa mình, hoặc là để cho dẫn dắt cho cái lục căn lục trần của mình nó đi lên, là để cho cái lục căn lục trần nó hướng hạ, thì nó sẽ làm cho con người lúc nào cũng hướng về cái sự dâm dục, bởi vì nó tạo cái lòng tham.
Khi mà mình dâm dục á, thì nó chuyện gì nó xảy ra?
Nó sẽ làm hao tổn tinh khí thần.
Tinh khí thần là cái gì?
Làm cho ba cái tạng của mình trong bản thể của mình, nó là tâm, can, thận, nó bị suy.
Tinh khí thần là gì? Tinh là cái gì?
Tinh là tinh thì con thể nhớ là như thuộc về thận, cái thận.
Không, không có nói thận gì, ta đang nói tinh mà. Tinh là cái gì?
Nói tinh là khí huyết ạ.
Sao tinh là khí huyết? Tinh là tinh chứ sao tinh là khí huyết?
Khí huyết là trong bản thể nó bị
muốn chặt lắc rồi. Học ở đâu vậy? Cái này học ở đâu vậy? Học ở đâu?
Essence terminal.
Ai giảng cái đó? Ai giảng á? Tinh là khí huyết học ở đâu vậy? Tinh là gì?
Chú ơi, cho con hỏi tí. Theo như là con biết thì tinh của
tinh khí của người đàn ông á, tức là nó được chiết xuất ra từ cái tủy ở trong cái xương đúng không ạ? Nghĩa là về mặt lý á.
Bây giờ mình nói về tâm linh đi, tinh là gì?
Tâm linh à?
Mình nói vậy là đàn bà không có tinh sao?
Có, đàn bà cũng có tinh ạ.
Ừ, tinh là cái gì?
Câu này tôi chưa rõ ạ.
Ừ, chưa rõ ha.
Dạ vâng ạ.
Theo con nghĩ thì nó là thuộc về khí huyết, thuộc là máu huyết ở trong bản thể, có nghĩa là
không có máu huyết gì hết. Máu huyết là chắc biết thì nói, không biết đừng có chế. Không biết thì đừng có chế. Cái này là học chính xác, không biết thì đừng có chế. Được không? Không biết thì nó không biết, đừng có chế.
Không phải là điển nặng trong bản thể ông chú.
Không phải điển nặng nữa, biết hay không biết thôi, vậy chứ đừng có chế. Giờ có nghe không có nghe, chưa nghe thì nói chưa nghe chứ đừng có chế.
Anh bảo tinh là một trong những ba báo linh của con người.
Một trong ba báo linh là tinh, là đúng rồi. Thì bây giờ cái tinh nó đâu ra? Nói về vật thể thì nói về cái tinh của người đàn ông đó, mấy ngày mới có một giọt tinh?
7 ngày.
7 ngày, đúng rồi, 7 ngày mới có một giọt tinh. Nghĩa là cái tinh đó, nói về vật thể, nói chơi về vật thể đó, là một cái đó là của ông trời ông ban cho mình đó, rất là quý. Thì cái đó kêu, thầy thường nói là kêu bằng tinh ba của vũ trụ đó, là cái chất mà nguyên liệu mà nó giúp cho con người sống và giúp cho con người hóa sanh tại trần. Cái chất tinh là giúp cho cái sự hóa sanh tại trần. Mà bây giờ mình tu là mình lấy cái luồng điển tinh, chứ mình không có nói là cái chất tinh, mà mình nói là cái luồng điển tinh. Tinh hóa gì? Tinh nó biến, khi mà mình luyện nó biến ra cái gì?
Tinh hóa khí.
Khí à. Cái tinh mình luyện lâu ngày á, mình giữ nó đó, mình không có tiêu hao cái luồng điển tinh á, là mình không có dục á, mình tiết dục á, thì mình mới giữ được cái luồng điển tinh, rồi tinh nó mới hóa thành khí. Cái khí là cái nội lực của mình á, cái con người ta sống mà có cái hơi nó mạnh á, cái khí nó mạnh á, kêu bằng cái khí á, con người nó đầy khí lực á, rồi cái khí nó hóa thành gì?
Khí hóa thần.
À, khí hóa thần là làm sao? Cái người mà khí mạnh á, khi mà nó luyện tiếp á, thì cái điển khí á, nó hóa thành cái gì? Nó hóa thành thần. Thần là gì?
Thần là cái hồn xuất ra ngoài chú.
Thần là cái sự sáng suốt á.
Cái điển sáng.
Cái điển thần á. Cái điển thần là cái điển sáng suốt của mình. Thành ra tất cả là ba luồng điển. Mình nói về vật chất là mình nói chơi vậy thôi, chứ thiệt ra là nó ba cái luồng điển. Cái luồng điển tinh nó hóa thành cái luồng điển khí, luồng điển khí hóa thành cái luồng điển thần. Mà cái người mà còn dục á, có thể thấy ánh sáng không?
Cái người không bao giờ thấy ánh sáng lúc nào.
Cái người mà còn tình dục á, có thể thấy ánh sáng không?
Không thể thấy được ạ, bởi vì là nó bị mất tinh.
À, rồi bây giờ người nào nghĩ là có thể thấy được? Có ai nghĩ là có thể thấy được không?
Người nào gặp mình là thấy được rồi chú.
trả lời hay nha. Trả lời quá chất.
Quá xuất sắc ha. Người nào tự gạt thì có thể thấy được, tại vì cái nguyên liệu mà không có, cái nguyên liệu mà để biến thành cái ánh sáng á, nói về phần điển thôi, chứ chưa kể tới cái hạnh đức. Nói về cái phần điển thôi á, là cái nguyên liệu mà để biến thành khí khí quá thần hoàng hư á, là nó đi từ cái giai đoạn này đó, nó chuyển biến tới giai đoạn kia, mà nó qua nhiều cái cơn thanh lọc và điêu luyện lắm chứ. Tinh nó cũng phải thanh lọc cái luồng điển tinh nó mới hóa thành khí chứ, chứ đâu phải là lấy cái chất tinh nguyên, nó phải tập trung rồi phải thanh lọc rồi mới nó chuyển thành khí, rồi khí nó phải điêu luyện lâu ngày lâu tháng nó mới biến thành thần. Còn bây giờ cái chất tinh là cái nguyên liệu của mình tiêu hao rồi, mình nói thôi, tôi dục vẫn dục mà tối tôi ngồi thiền vẫn thấy ánh sáng, có thiệt không? Là chỉ tự gạt thôi, không bao giờ có, đừng có mơ. Cái người mà đã điêu luyện lâu năm mà không có dục, có nhiều khi còn chưa thấy nữa, nói chi mà có dục. Thành ra qua nhiều cái những cái sự điêu luyện mà nó biến thể từ cái tâm linh nó rất là chính xác mà nó rất là tinh vi. Nó bị chặt một chút xíu là nó không bao giờ thấy nội mình, mấy người mà đạt được ánh sáng chỉ cần làm sai chút xíu là đêm đó hết thấy ánh sáng luôn. Nó rất là nhạy. Mà khi mà mình còn dục á, là mình còn cái điển của mình nó còn ở trong dục giới trần trượt lắm. Làm sao mình thấy được cái sự thanh nhẹ, ánh sáng là cái sự thanh nhẹ. Còn nếu mà mình cảm thấy như là mình bị có thấy ánh sáng là mình đang bị gạt, nhiều khi điển ngũ hành nó cũng gạt mình. Thành ra đừng có mơ. Hiểu đạo rồi không có dám nghĩ bậy bạ. Phải điêu luyện ghê gớm, dày công ghê gớm lắm mới đạt chứ không thấy mà vô tu thiền sơ sơ thấy ánh sáng đâu phải đi hát xiệc đâu. Đâu phải đi làm phép tắc đâu. Pháp này đâu phải đi hát xiệc. Pháp này để tu tâm sửa tánh, lập hạnh. Con người có hạnh đức. Chứ không phải là đi vô để hát xiệc tôi rồi đi múa máy. Múa máy là tôi thấy cái này tôi thấy kia để gạt. Chứ gạt người ta là gạt mình đó, chứ đâu phải gạt ai. Không tin quá khí quá thằng quần hơn. Thành ra cái tinh, cái điển tinh đó rất là quan trọng. Mình phải giữ bền ba báo linh tinh khí thần là chữ di á. Chữ di mà không có làm sao có chữ đà. Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật có thuộc chưa? Di là cái gì?
Giữ gìn chặt ba báo linh, tinh khí thần.
À.
Đà ấy sắc vàng trùm khắp cả, hay thành tịnh ở nơi mình.
Nếu mà mình không có tinh khí thần, mình không có giữ được, làm sao mình có ánh sáng được? Làm sao có chữ đà? Hiểu không? Mình hiểu căn bản rồi, đã không ai gạt mình được.
Anh bảo cho Dung hỏi, tinh quá khí, khí quá thần, thần hoàng hư. Cái chữ hoàng hư sao mà em chưa hiểu không?
Trở về không á.
Trở về không hả?
Hoàng không á, nó trở về không á. Mình từ không giới phải trở về không giới mới đúng nhé. Mình hòa hợp với cái không giới bên trên là nhẹ lắm á.
Dạ dạ, em cảm ơn anh, em hiểu.
Thành ra mình hiểu cái đạo căn bản của đạo Pháp á. Là mấy người mà vô đạo mà nói dốc á, là không bao giờ mình tin hết á. Tại vì thầy cũng có nói vấn đề mà bạn đạo Du Di nói dốc, thầy cũng có nói. Thầy nói dốc lỡ rồi nó phải nói dốc luôn. Cái đó thầy có nói, thầy có đề cập tới cái vấn đề nói dốc trong Du Di á. Là thiếu cái sự chất phát là vậy. Rồi đáp. Thưa người già mất linh khí chỉ biết hướng hạ, tức là cõi âm. Thích tiền bạc, thích thương yêu. Không biết khi chết sẽ trắng tay, chẳng có ái dục gì. Không biết hướng thượng tu học thì phần hồn có cơ hội tiến hóa tốt đẹp ở tương lai. Chỉ biết hiện tại là tự phá hủy cơ đồ tâm linh. Kể giáng lâm chuyển hóa trong hành trình, hướng thượng tâm tu cảm thức mình. Hướng hạ mặt tiền cõi hạ lưu, thực hành chân pháp rõ hành trình. Thưa người già mất linh khí chỉ biết hướng hạ, tức là cõi âm. Hướng hạ hướng về dục hay là hướng về cõi âm. Rồi tuần rồi các bạn có học cái khóa bên Mỹ có giảng gì linh khí, các bạn còn nhớ gì không? Người nào có nghe theo dõi cái khóa bên Mỹ có nói về linh khí đó, còn nhớ gì không?
Cái cháu xin đóng góp là cái linh khí thì tức là những người mà sinh đẻ người ta cũng mất linh khí rồi, có chỗ thầy nói là mất trung khí ấy chú.
À, trung khí với linh khí nó khác nhau chỗ nào?
Thì cái trung khí thì tôi nghĩ là nó những người mà người ta hướng hạ nhiều thì người ta sẽ mất cái trung khí đó.
Thì tại sao nó mất trung khí?
Bởi vì nó tình dục nhiều chú. Còn
thầy đang
nói là sinh đẻ nó cũng bị mất nhiều.
À, thì cái đó tình dục nhiều với sinh đẻ nó mất cái, trước hết là nó mất cái trung khí. Cái trung khí cũng như nãy mình nói tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư á. Thì cái người mà mất cái điển tinh á, mất cái điển tinh á là mất cái điển mà gốc về chủ điển mà của cái nguyên liệu chánh của mình á, là mất cái điển tinh á. Thì cái trung khí, họ sẽ mất cái trung khí trước. Mất cái trung khí là cái hơi thở trong cái nội lực của họ rất là yếu. Thì người đàn bà mà sanh đẻ nhiều á thì sẽ bị mất cái trung khí nhiều. Còn người đàn ông á, dục nhiều á thì mất cái chất tinh thì cái khí họ cũng yếu lắm, ra cái trung khí yếu. Mà khi cái trung khí yếu á thì không có linh khí, mặt mày không có linh khí, nó không có phát sáng trên cái, hiện lên cái luồng điển, nó không có phát sáng trên cái bộ mặt của mình, không có mắt sáng mặt tươi. Là cái người ấy, mặt nhìn vô thấy tối sầm á, nó không có linh khí, không có sáng. Thấy không? Cũng như người người già mà không có biết bồi dưỡng á thì nó cũng bị tiêu hao, cũng như lo chuyện này lo chuyện kia, lo cho chuyện đời nhiều quá mà không có biết vun bồi cái nội nội lực nội khí của mình, cái điển của mình á, thì về về già nó tiều tụy lắm, nó mất hết cái linh khí rồi, cái linh khí mà còn nhỏ ông trời không cho xài hết rồi, không có biết vun bồi. Thì ra thầy mới nói đây là người già mất linh khí, mà nếu mà còn hướng hạ nữa, hướng về cõi âm nó hút xuống một cái là không còn gì hết, là càng tiêu lẹ nữa. Mình ra mấy người già mà 60-70 tuổi mà còn đi lấy vợ nữa thì chắc cũng không lâu. Mà cứ hồi ra đi chắc cũng không còn giọt tinh khí nào hết rồi, thì ra không biết đi xuống cõi nào rồi. Cái điển mình không có thì mình biết mình đi xuống cõi nào rồi. Còn ham, ham những cái mà tạm bợ thế gian, học học lúc hồi nhỏ đã hiểu rồi mà lớn tuổi mà còn chưa thức tâm mà còn ham nữa. Thì nó hướng về cõi âm thì xuyên cõi âm trước thôi chứ đi đâu vậy. Thích tiền bạc, thích thương yêu, không biết khi chết sẽ trắng tay, chẳng có ái dục gì, chuyện tạm ở thế gian mà mình chỉ tiêu hao thôi. Không biết hướng thượng tu học cho phần hồn, có cơ hội tiến hóa tốt đẹp ở tương lai, đâu có biết sửa sạn cho cái tương lai của phần hồn đâu, đâu có biết vun bồi cái điển của mình đâu. Chỉ biết hiện tại là tự phá hủy cơ đồ tâm linh, là cái bản thể này là cơ đồ tâm linh là cho phần hồn tiến hóa, giúp cho cái phần hồn tiến hóa mà mình phá hủy. Phần hồn mình không có cơ hội tiến hóa. Kệ, giáng lâm chuyển hóa trong hành trình, hướng thượng tâm tu cảm thức mình, hướng hạ mặt tiền, cõi hạ lưu thực hành chân pháp rõ hành trình. Thì mình phải hướng thượng vung bồi, bây giờ mình còn, mình biết được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì phải ráng chữ di, giữ gìn ba báo linh tinh khí thần.
Anh hiểu rồi
hả?
Dạ, tiện em hỏi thế thì giờ đến bây giờ mình giữ chữ di thì mình có niệm sáu luân xa nữa nhỉ, hay là mình chỉ đến
mà có sáu luân xa là cho mấy người mới để người ta phá mê phá chấp thôi, chứ bây giờ mình trụ trên mấy điểm ở trên người mới thì giữa trung tâm chân mày từ từ nó kéo lên đỉnh đầu, là ngay cái tập trung ngay cái điểm đó nó mới mở sáu luân xa, chứ không phải mình niệm trên sáu luân xa mà nó mở sáu luân xa. Nhưng mà mình phải hiểu cái nguyên lý nó như vậy.
Thế còn cái chữ gì là mình cứ
mình hiểu vậy thôi, chứ mình đâu có niệm trên sáu luân xa, nhưng mình chỉ biết cái nguyên lý là nó như vậy. Khi mình nhắc tới nguyên lý là biết di là giữ linh, giữ bền ba báo linh tinh, chỉ là mình biết cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, mình hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Còn luyện thì mình có cách luyện là phải tập trung. Sáu trên sáu luân xa là cho mấy người mới để họ phá chấp phá mê, không phải là để cầu sinh ông Phật thôi, chứ không phải là mình niệm trên sáu luân xa là nó mở sáu luân xa đâu. Nhiều người tưởng lầm vậy á, tôi niệm trên sáu luân xa để nó mở sáu luân xa, không phải. Nó phải trụ ở trên nó mới mở dưới. Còn cái chấn động lực mà thua, cái chấn động lực nó trụ lại nó mới mở dưới, chứ không phải là mình niệm trên sáu luân xa là nó mở sáu luân xa. Nhiều người nghe sơ sơ không hiểu đạo, thành ra nó họ mới nghĩ tùm lum tà la vậy đó. Chứ nếu mà họ hiểu đạo, họ nghiên cứu kỹ cái pháp niệm Phật, không dám nói ẩu đâu. Không phải là niệm ở dưới là nó mở dưới đâu.
Cảm ơn.
Cái chấn động lực mà mình phải gom tụ, gom điển lại, thì gom cái ý lực của mình lại, nó mới chấn động lực nó mạnh, nó mới mở sáu cái kia tự động nó vậy đó. Còn nếu mà nó không có gom đủ, nó không có mở đâu, chứ không phải là mình niệm cần niệm trên mấy luân xa. Nhớ linh khí trung khí chưa? Nhớ rồi phải không? Bữa hôm học mà chắc bây giờ đó còn đang thiền ra không có nhớ hết, để cần nghe lại mới nhớ hết. Mấy người nào theo dõi cái khóa bên Mỹ tuần rồi đó, chắc lúc đó là đang thiền, thành ra không có tập trung nghe, thành ra phải về phải nghe lại thì mới hiểu được những cái đó. Biết cái linh khí là gì, cái trung khí là gì. Mấy người mà trung khí yếu thở không có nổi đâu, làm pháp luân thường chuyển rồi thở làm yếu lắm, làm không có nổi. Câu số 5. Hả?
Đúng rồi, con hỏi tí. Thế như cái người mà họ thở yếu thế thì có cái cách nào để thở mạnh hoặc tốt hơn không? Tức là mình phải tập trong ngày nhiều lần hay sao ạ?
Phải làm pháp luân chiếu minh.
Dạ.
Pháp luân chiếu minh là mình thở là mình kéo dài cái hơi của mình ra. Mỗi lần mình thở kéo dài nó ra một chút thì càng ngày nó càng dài, thì lúc đó mình vô mình ngồi pháp luân thường chuyển thì nó sẽ mạnh hơn. Thì phải cần cái pháp luân chiếu minh để hỗ trợ.
Vâng, cảm ơn chú ạ.
Ai ai cũng cho pháp của chính mình đang hành là đúng, tại sao? Đáp: thưa, pháp lúc nào cũng đúng cả, thành hay bại cũng do kỳ công của hành giả mà thôi. Mỗi mỗi đều nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, cần tự do phát triển là chánh. Kệ quy nguyên diền mối phải chăm hành, phát triển tâm tư tự kết thành. Diệu pháp ban hành tâm thức giác, trì tâm tu luyện tự mình thanh. Ở đây thầy muốn nói gì? Pháp là do ai ban? Pháp mà chúng sanh hành,
tất cả các pháp ở thế gian này đều là do Thượng Đế đưa xuống, thì nó tùy thuộc vào cho cái sự trình độ tu của mỗi người và sự thực hành. Ở pháp nào cũng là giải về cái sự giải thoát và cái sự thanh nhẹ, còn chỉ có người thực hành tu là sửa pháp, với cả không chịu thực hành thì là mấy pháp ấy sai thôi.
Thì giờ mình có bao nhiêu pháp môn tăng cả, tổng cộng là bao nhiêu pháp môn?
84 vạn pháp môn.
84 vạn 4 ngàn là 84 ngàn á. 84 ngàn tương đương với 84 ngàn á. Mà nói theo kiểu 84 ngàn, nhưng mà thật sự nó là tính ra thiệt kiểu bây giờ là 84 ngàn. 1 vạn là 10 ngàn, 8 vạn là 80 ngàn, cộng với 4 ngàn nữa là 84 ngàn. Là thế gian này có nhiều pháp. Cái pháp là cái phương tiện để hỗ trợ cho mình tiến lên. Thì thầy giảng thì nói thế gian cái gì cũng pháp, nóng lạnh cũng là cái pháp, tuyết rơi cũng là cái pháp. Tất cả là điều để hỗ trợ cho con người tiến hóa lên thôi. Nhưng mà cái pháp mà rút ngắn nhất là cái pháp vô vi, đi thẳng vào điển giới.
Gọi là tu tắc nè.
Tu tắc là đi thẳng vào điển giới. Rồi, đáp: thứ pháp lúc nào cũng đúng cả, thành hay bại do kỳ công của hành giả, là pháp nào cũng đòi hỏi cái sự kỳ công, chứ không phải là pháp này là pháp tu tắc rồi mình vô mình tu chừng vài năm rồi mình thành Phật nha. Đừng có tưởng vậy nha, tưởng vậy là sai rồi đó. Phải do kỳ công đi rồi đạt tới đâu hay tới đó. Cuộc hành trình nó liên tục, mình đạt tới đâu thì mình sẽ được tiến tới đó thôi. Nó liên tục, thành ra mình không có cần đặt cái, mình đặt cái mục tiêu là giải thoát để cho mình hướng về con đường đó, chứ mình không hướng về cái cõi tạm ở thế gian nữa. Cái ý chí mình vẫn nung nấu, kiếp này không được kiếp sau nữa, tiếp tục trong khóa này không được khóa tới, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái đó để cho mình hướng về một cái hướng thanh nhẹ, luôn luôn phát triển về cái hướng giải thoát, chứ không có hướng về cái cõi mà ràng buộc nữa. Nhưng mà mình phải cố gắng hết mình thôi, chứ không có nghĩ là một kiếp này là mình thành Phật nè. Pháp nào cũng đúng cả, thành hay bại cũng do kỳ công của hành giả mà thôi. Mỗi mỗi đều nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Như là trong định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, nó nói lên cái định luật gì? Như có cái luật gì mà nó liên quan tới sanh trụ hoại diệt hồi sinh này, là có luật gì? Nguyên lý gì?
Nguyên lý tận độ chú.
Luân hồi á.
Luân hồi và tận độ.
À, tận độ là luân hồi. Tận độ mới cho mình có cơ hội luân hồi á. Sanh trụ hoại diệt, thấy kiếp này sanh rồi trụ trong cái thể xác này, rồi tới hồi nó bệnh nó chết. Chết rồi phần hồn nó hồi sinh. Trả cái xác này ra đi mượn cái xác khác. Xuống dưới cho, trước khi mà mượn xác khác này cho xuống dưới địa ngục trước chứ. Nếu mà có tội thì xuống dưới nó cho hồi sinh lại, cho sống lại một cách tốt đẹp hơn, cho qua trả hết tội tình rồi cho hồi sinh lại. Còn mấy người nào thanh nhẹ thì hồi sinh được sống trong một cái nơi thanh nhẹ hơn, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thành ra cái lúc ra đi của mình là nó quyết định cái khóa tới của mình. Thành ra bây giờ mình phải lo sửa sạn, gom những cái gì thanh nhẹ để cho có sẵn nha, đâu biết ông trời kêu đi lúc nào. Gom đi là kêu đi bất tử mà cứ ôm cái sự động loạn nặng trược không mà mình đáp vô đâu rồi. Thành ra giây phút nào cũng phải ráng giữ cái sự thanh nhẹ mới là người tu vô vi. Cần tự do phát triển là chánh. Thành ra pháp nào cũng được, miễn họ thích hợp với họ trong cái chu trình tiến hóa của họ, thấy đang cần cái pháp đó thì mượn cái pháp đó đi thôi. Thì cuối cùng thì cũng phải trở về vô vi thôi. Giờ kiếp này chưa được thì kiếp tới nữa không sao hết. Nên đúng như cái sự phát triển của mình nó hòa hợp nhịp nhàng như vậy thôi, chứ mình bây giờ đang đi cái lớp chậm mà biểu nhảy lên cái lớp cao cũng theo không nổi rồi cũng bỏ. Kệ quy nguyên diền mới phải chăm hành. Muốn trở về cái diền mới của mình, cái nguồn cội của mình nó phải chăm hành vậy lắm. Mà hành không phải chỉ cái hành pháp không, thì bữa hổm có nhắc rồi, các bạn biết là trong vô vi là nhiều cái hành lắm á, mai mốt hỏi lại nha, ai nhớ không?
Cháu xin bổ sung một chút thì thầy có nói là nghe băng thầy là một cái hành, rồi mình thực hiện công phu công quả công trình như ba cái đó cũng là cái hành của mình nha chú.
Ừ, giải gì nữa?
Rồi sửa tâm sửa tánh cái hư lập cái tâm xấu của mình,
lập hành
cái lập và lập hành,
lập hành là cũng là hành, rồi cái hành pháp cũng là hành, nhiều thứ nó hợp lại trong cái chữ hành đó. Chứ phần lớn hồi trước mình chỉ tưởng nói hành là hành mấy cái pháp thôi, nhưng mà đâu phải có nhiêu đó, hành mấy cái pháp không chỉ là thành mới ngồi có một đống à, chưa có hành tiếp mấy cái kia là mới ngồi có một đống thôi, mới cái giai đoạn đầu thôi. Phát triển tâm tư tự kết thành, phát triển tâm tư nha, cái tâm trí mình nó phải mở, tâm tư mình phải cởi mở mới kết thành. Diệu pháp ban hành tâm thức giác. Trong vô vi mình cái gì gọi là diệu pháp? Trong vô vi mình có diệu pháp không?
Mình thực hành cái gì cũng nhẹ nhàng, thầy nói cái gì cũng nhẹ nhàng mà.
Diệu pháp
là nhẹ nhàng.
Trì tâm tu luyện tự mình thanh. Lúc cuộc cũng phải trở về thanh. Trì tâm tu luyện tự mình thanh là mình đi từ trượt tới thanh mà, rốt cuộc là mình phải trở về thanh. Mình tu mà mình không có hướng về thanh, mình không có trở về thanh là mình chưa đi tới đâu hết. Xuân si trần gian này là bị ô trượt dữ lắm. Cứ trần nhiễm trần mà. 24 tháng 12, 94, câu hỏi thứ 6. Mọi người đang nao nức chào đón bé tại phi trường Amsterdam. Bé nghĩ sao về họ? Đáp, thưa niềm vui, chung tái ngộ, Tây Bắc mặt mừng. Vui trong tự nhiên và phấn khởi. Kệ chung vui nguyên lý của trời độ, phấn khởi chung vui tâm thái ngộ, khuyến khích thực hành nguyên lý pháp, bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô. Thầy đi đâu thầy cũng muốn gặp lại bạn đạo trong cái tái ngộ trong tâm thức, lúc nào cũng vui, khuyến khích thực hành nguyên lý pháp. Thì lúc đó lúc nào cũng đi tới đâu thầy cũng khuyến khích bạn đạo thực hành cái nguyên lý pháp. Nguyên lý pháp là để trở về những nguyên lý của trời đất. Bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô là cũng nhắc mình niệm. Câu số 7. Người tu thiền ngồi lâu có hữu ích gì không? Người tu thiền ngồi lâu có hữu ích gì không? Trong lúc mà mình ngồi lâu vậy thì cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà mình ngồi thiền, tại sao mình có thể ngồi lâu được? Mà mình ngồi lâu nó có cái chuyện gì nó xảy ra trong lúc mà mình ngồi lâu? Tại sao mình ngồi lâu được?
Theo cháu nghĩ thì khi nào mình nhẹ thì mình ngồi lâu được, đúng không? Trụ được thì mình mới ngồi được, còn nếu không thì chẳng ngồi được.
Khi mà cái điểm mà nó rút lên trên, mình ngồi cảm thấy thanh nhẹ mình mới ngồi lâu được. Mình ngồi mình không có thấy thời gian nó lâu, nhưng mà thiệt ra mình đã ngồi lâu rồi. Như là luồng điểm mình nó đã phóng lên trên được rồi, nó nhẹ nè.
Buổi đầu tiên ngồi được 2 tiếng rưỡi, người vẫn cứ thanh thản, cứ nhẹ không. Có điển thì mới ngồi được lâu, đang phát biểu đường thiện
nữa. Rồi khi mà mình ngồi được lâu thì cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà mình ngồi lâu là cái phần thiền định lâu, chứ phần soi hồn với cái phần pháp luân thì nó đâu có lâu được. Soi hồn tối đa có 15 phút à, pháp luân 6 tới 12 hơi là cũng có mấy phút thôi. Bây giờ cái phần mà mình ngồi thiền lâu là cái phần thiền định chứ đâu phải hai cái phần kia. Hai phần kia là nó giới hạn rồi. Bây giờ lâu hay không á, là cái phần thiền định. Mà cái phần thiền định á, tại sao nó cần phải lâu hơn mấy cái phần kia? Có ai nhớ cái đoạn này không? Thầy cắt nghĩa tại sao mà mình phải sợ 15 phút thôi, pháp luân 6 tới 12 hơi, còn cái phần thiền định nó phải lâu hơn là tại sao? Phải lâu gấp mấy lần cái phần hai cái phần trước là tại sao vậy?
Tại vì cái mùa đầu ấy thì nó tiến nhanh lắm, nhưng mà cái phần hạ thừa nó chậm tiến, cho nên mình cần ngồi lâu, dìu tiến, nó chậm lắm.
Phải dìu tiến những
thời gian hơn.
Dìu tiến những cái phần ở dưới, nên nó phải phải làm nhiều hơn. Cái thời gian nó phải lâu hơn nó mới tương xứng với cái 15 phút mình soi hồn. Là dưới này cần phải làm cả tiếng nha. Mà khi mà mình làm cái phần thiền định lâu á, thì cái lúc đó khi mà mình làm pháp luân soi hồn pháp luân xong á, tới cái phần thiền định đó là cái gì? Phần soi hồn là giải ha, pháp luân thường chuyển cũng giải ha. Tới phần thiền định là cái gì? Để làm chi?
Nó phân thanh trược cho nó
để cho nó lắng dịu, cho nó lắng dịu xuống, cũng như là một cái ly nước mà nó động vậy, mình cho nó lắng dịu xuống, nó cho nó lắng dịu xuống nha. Đây là định, lắng dịu xuống rồi nó mới định. Mình để cho nó lắng dịu thì mình để càng lâu nó càng lắng, nó lắng dịu xuống á thì cái điểm mình nó mới nhẹ, nhưng mới xuất phát đi được. Thì trong lúc mà mình ngồi thiền định á, nếu mà cái luồng điển mình nó xuất phát lên trên thì nó có sự trao đổi với cái thanh nhẹ ở bên trên. Thành ra mình ngồi thiền lâu mình về mình cảm thấy cái người nó thanh nhẹ thoải mái là vậy. Đáp, thưa người tu thiền ngồi lâu điển lắng trong tâm thân an lạc, nó cũng là tập quán rất tốt để sửa trị tâm thân, bớt sân si động loạn, vui hòa với trời đất, quán thông nhiều việc, tùy duyên phát triển. Kệ, siêng tu chẳng cảm buồn phiền, bức sống thanh tịnh cảm thấy yên, đời đạo trung hòa trong một mối, khai thông trí tuệ chẳng nuôi phiền. Mình ngồi lâu rồi riết nó thành cũng là một cái thói quen, trị tâm thân thì nó bớt động loạn, thì con người nó bớt sân si, nó vui với cái sự thanh nhẹ đó rồi, nó đâu có muốn ôm cái sự động loạn nữa. Khi mà mình đã thưởng thức cái sự thanh nhẹ, mình vui với cái sự thanh nhẹ đó là thành cái tập quán rồi, lúc đó mình không có thích cái sự động loạn nữa. Quán thông nhiều việc, tùy duyên phát triển, lúc đó mình khi mà mình thanh tịnh rồi mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn. Kệ, siêng tu chẳng cảm buồn phiền, mức sống thanh tịnh cảm thấy yên, đời đạo trung hòa trong một mối, khai thông trí tuệ chẳng nuôi phiền. Là những cái sự buồn phiền đó mình gạt bỏ ra hết, không có ôm trong lòng nữa. Ngày nào mà mình thấy không có cái gì buồn phiền, mà cái chuyện buồn nó tới mình cũng giải, không có cảm thấy buồn phiền, đó là lúc đó mình đã sống được nhàn hạ rồi. Rồi các bạn có gì đóng góp không? Không có thì chấm dứt ở đây.
Chú bảo cho hỏi là buổi tối ngày mai ấy, chủ nhật ấy, thì bên 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 chú là chú có nói là bên đấy là thừa đổi giờ, thì bên Việt Nam là mấy giờ chú?
Bên Việt Nam vẫn giữ nguyên cái giờ cũ, vẫn 11 giờ đêm. 11 giờ đêm vẫn giữ, là bên Mỹ đổi thôi nha, bên Việt Nam vẫn giữ cái giờ cũ 11 giờ đêm.
Chú bảo ơi, chú nói rõ hơn một chút về cái tinh khí thần, mà tại sao mà cái người nữ mà tại sao khi mà sinh nở rồi thì nó lại mất cái trung khí được không chú?
Thì những cái chất tinh ba của mình ở trong bản thể khi mình sanh ra thì nó cũng phải mất. Những cái chất mà bổ trong người mình nó tinh ba, những cái điển khí của mình nó cũng phải mất. Khi mình đẻ, sanh đẻ là nó mất, mỗi lần sanh đẻ là nó mất. Cái đó trong người của mình nó cái chất tinh ở trong người của mình nó cũng đi ra theo vật chất.
Như vậy là những người mà đã đẻ rồi là người ta sẽ khó khăn hơn trong cái con đường thực hành tu đúng không chú?
Khó hơn chứ, nếu mà nhiều người sanh nhiều con chừng nào là khó chừng đấy. Sanh nhiều con chừng nào là khó chừng đấy, mỗi lần sanh đẻ là mỗi lần tiêu hao. mình sanh nhiều con là mình phải khôi phục lại cái trung khí đó. Mà muốn khôi phục lại cái trung khí đó là phải mất nhiều thời gian lắm. Thành ra nhiều người đàn bà họ thở pháp luân thường chuyển rất là yếu là tại vậy. Tại nó mất cái trung khí, không có đủ hơi nữa. Thở nó không có mạnh. Thành ra phải tập làm chiếu minh nhiều hơn. Thành ra mấy người nào yếu quá ra thì thầy nói thì chỉ có thành tâm thôi, thì bề trên cũng chết thì bề trên cũng đổ. Mặc dù thở không có bao nhiêu, không có được nhiều, nhưng mà thành tâm thì chết thì bề trên cũng đổ. Lúc đó phải dùng nỗ lực thành tâm lo niệm Phật, lo tu hành chứ không có lo hướng đời nữa thì bề trên cũng đổ. Chứ còn nói cái miệng tu mà cái lo chuyện đời không thì bề trên cũng không đổ được. Mọi người đã biết mình đã học cái bài sanh đẻ nhiều rồi thì bây giờ mình chỉ biết hướng thượng, chỉ biết ôm Nam Mô Di Đà Phật mà sống cho tới cuối cuộc đời thì cũng được độ. Thành tâm thì chỉ lo trì niệm thôi, không có lo chuyện đời, không có ôm chuyện đời nữa, không có xen vào chuyện đời nữa, không có xen vào chuyện bất cứ của người nào cũng không xen. Con cái nó lớn là để cho nó tự lo, chứ mình cũng không xen vô chuyện của nó, không có ôm chuyện đời vào tâm nữa. Thì lúc đó bề trên cũng có thể cứu độ được. Bây giờ phải tập buông bỏ từ từ đi.
Con thấy những người mà có gia đình như là nữ mà đẻ nhiều thì thường là hay có cái tánh là hay no nhiều thứ lắm.
Thì bắt buộc cái
hay,
đó nghiệp
hay
lực.
Sân giận.
Cái đó là bắt buộc là phải lo là đại vì nghiệp lực. Thì nó sinh ra một đứa con là một cái nghiệp. Mà 10 đứa con thì nó 10 cái nghiệp lực. Đứa nào nó cũng có vấn đề của nó chứ đâu phải đứa nào nó cũng ổn đâu. Mà mỗi khi nó có vấn đề là mình cũng phải lo, là tại vì mình chưa có giải được. Còn nếu mà mình giải được, mình buông bỏ được thì chuyện đứa nào đứa đó là bài học của nó phải học để nó tiến thì nó khác. Nhưng mà cái đó là rồi hỏi mình phải tu. Tu là mình mới trở về với mình mới không lo. Chứ nếu không ai cũng phải lo, cái đó là sự đương nhiên. Ông trời ông sanh ra cha mẹ lúc nào cũng thương con thì lúc nào cũng phải lo, nó bị gì là mình bị cái đó. 10 đứa bị là mình thêm cộng thêm cái của mình nữa là 11. 11 cái nghiệp nó kéo vào sao mà tu. Phải không? Thành ra
phải bao nhiêu cái.
Thành ra thầy nó phải ráng tu niệm Phật sao mà để cho chuyện của ai người đó lo, mình không có xen vào nữa thì lúc đó mình mới thoát. Chứ không ấy là chung thân khổ sai, thầy nói là chung thân khổ sai là vậy. Tới khi nào mình nhắm mắt thôi là mới ngưng.
Thế nên con thấy là những người mà có gia đình, mà những người nữ mà đã sinh nở con rồi ấy, mà gặp được cái pháp vô vi này cũng là cái cơ duyên tốt. Rồi nếu không thì không bao giờ thức giác được, quanh cả đời lúc nào cũng chỉ trong cái sự lo đủ thứ động loạn, từ con cái cho đến chồng con, không thấy lúc nào có một cái giây phút nào bình yên. Con thấy như vậy.
Thì mình phải học đạo để mình giải, mình hành pháp để mình giải. Mình giải riết thì mấy cái đó nó không, mình cho cái luồng điển mình nó trụ lên trung tâm bộ đầu thì mấy cái đó thì ít có ảnh hưởng mình hơn. Còn nếu mình ở tâm phàm thì nó lôi kéo cả ngày chứ làm sao mà yên được. Phải không? Nghiệp lực mà. Nghiệp lực là thứ này nó cũng phải lôi kéo. Chứ nghiệp lực mà đã kêu là nghiệp lực rồi làm sao mà không lôi kéo được.
Đúng là nghiệp lực rất là nặng. Mà nữ giới thì bao giờ cũng là khó tu hơn là với nam giới nhiều.
Nam giới cũng bị nghiệp lực chứ đâu phải nam giới không bị nghiệp lực. Làm cha cũng phải lo vậy chứ. Chứ đâu phải nữ giới rồi, nữ giới mượn đẻ thôi chứ cha cũng phải lo vậy chứ. Đâu phải là nữ giới mới có nghiệp mà cha không có nghiệp, thấy cho nữ giới lo đâu phải vậy. Lo điều hết chứ. Mà người nam mà dục nhiều là cũng mất trung khí vậy, cũng thở đâu có nổi. Thành ra hướng về con đường dục mà đừng có mong thấy ánh sáng, đó là chỉ nói dốc thôi. Mình hiểu được cái nguyên lý. Cái nguyên lý là...
Nói dốc là cơ hội duy nhất để người ta không bị đau khổ chứ.
Sao được đó, cái tự gạt mình điếc nó thành thói quen luôn rồi. Chỉ có nước chết thôi chứ không có kiếp này, không có ngóc đầu lên nổi. Mình phải nhìn nhận cái sự thật để cho mình sửa. Còn mình không có thật thà chất phát, mình không có biết mình không có nhìn nhận sự thật, mình khó sửa là mình chỉ tự gạt mình suốt kiếp thôi. Cái đó khổ lắm. Người ta gạt mình nó không bằng mình tự gạt. Mình tự gạt mình là mình không có đỡ được. Người ta gạt mình là mình còn thấy, mình còn tránh được, phải không? Chứ mình tự gạt mình là tiêu à. Ai đỡ cho mình bây giờ?
Thế con thấy là cái cơ hội cho người tu vô, nữ tu vô vi là nó rất là cao. Nhưng mà nếu mà cứ gạt mình liên tục thì con thấy là nó cũng không không có cái cơ hội để tiến, bởi vì mình không thấy mình ngu thì nên mình không bao giờ mình thấy được là mình bị mù.
Thế thì mình biết mình là ngu, lúc nào cũng chê mình để mình tiến chứ đừng có bao giờ cho mình đủ. Nói, nhớ luôn luôn đạo là vô cùng, không bao giờ cho là đủ, cho đủ là tiêu. Đừng có bao giờ cho là đủ, cái gì cũng phải học hỏi, cái gì cũng phải học hỏi, học hoài. Kho tàng của thầy để lại học không biết bao giờ mới hết. Mình ra phải đào sâu hoài thôi chứ không có phải ngưng được.
Chú cho con hỏi là thế thì những người nữ mà tu vô vi ấy thì có nên nghiên cứu sâu rõ ràng về các cái chân lý và nguyên lý của thầy không, hay là chỉ có thực hành không?
Không có nữ hay nam thôi. Nam hay nữ gì cũng phải nghiên cứu chứ không phải là nam phải nghiên cứu mà nữ không nghiên cứu. Ai muốn tu là cũng phải học đạo, không học đạo sẽ biết đường đi, không học đạo thì dễ bị sai lầm lắm, lầm đường á, dễ bị gạt lắm. Nói lục căn một trần mình nó gạt không cũng không biết đường mò, không học đạo sao biết, không biết cái cấu trúc của bên trong này như thế nào, mà cái sự lường gạt của lục căn mình nó gạt mình như thế nào, sao mình biết được, không học sao biết. Nam hay nữ gì cũng vậy thôi à, không phải cái vấn đề nam hay nữ, nam hay nữ là cái xác thôi, chứ phần hồn là ý chí tu học, chứ không có phân biệt nam nữ gì hết đó. Ý chí cũng như nhau, nhưng mà cho vô cái xác nữ là tại vì phải giảm bớt, dữ quá phải giảm bớt 50%, vậy thôi, chứ ý chí cũng như nhau, cũng là một phần hồn thôi.
Bởi vì con thấy là nhiều người chỉ có thực hành thôi mà không có cái sự nghiên cứu về cái chân lý và nguyên lý. Bởi vì
cái đó kêu bằng gì? Cái đó kêu bằng gì? Ngồi làm sao?
Ngồi như một đống ở đấy mà.
Hả?
Ngồi như một đống.
Ngồi đống đâu có hiểu gì đâu. Nó bậy nó bạ. Dễ bị ngộ nhận lắm. Không hiểu đạo dễ ngộ nhận lắm. Đâu có biết nó là cái gì. Nói cái từ đó mà không hiểu cái từ đó là cái gì. Dễ ngộ nhận lắm. Thì nghe làm sao nói lại lặp lại vậy thôi chứ đâu có hiểu gì. Thì bây giờ mình đi nói chuyện với những cái người mà không có nghiên cứu về đạo mình biết rồi, thấy khác rồi. Thì người có học đạo với người không có học đạo thấy khác, không có giống nhau được.
Chú bảo cho con hỏi là bình thường ngoài giờ niệm Phật ra, lúc đi đứng nằm ngồi thì mình niệm Phật ở trên đỉnh đầu hay là ở trung tâm chân mày ạ?
Niệm đến đâu cũng được.
Bởi vì con thấy là lúc đi đứng nằm ngồi có chị bảo là nếu niệm ở trung tâm chân mày thì để sửa tính á, thì con cũng không biết là nên niệm ở trung tâm chân mày hay là đỉnh đầu tốt hơn.
Thì thấy chỗ nào nó rút thì niệm ở chỗ đó thôi.
Dạ, dạ, con cảm ơn chú á.
Chỗ nào nó rút thì mình niệm ở chỗ đó thôi. Tại vì khi mà mình đi đứng nằm ngồi á, mình muốn niệm được lâu á, là mình phải theo cái điển nó rút. Mà khi mà cái điển nó chưa có rút được chỗ nào hết trơn á, là mình khó mà mình niệm được lắm. Tại vì nó không có cái gì nhắc nhở mình hết. Cái đời nó hút mình cái mình quên à. Và khi mà mình trụ được cái điển của mình rồi đó, mình chỉ cần theo cái điển mà nó rút ngay chỗ đó là mình không có quên được. Nó cứ liên tục vậy. Là có chỗ để cho mình nắm. Tại sao mà cái người mà người ta ngồi người ta luyện lâu ngày á, là sau khi đó người ta đi niệm ở trong động á, người ta niệm được lâu là tại vì khi mình ta bắt đầu ta niệm á, là cái điểm nó rút thì người ta cứ theo cái điểm nó rút á, là nó nhắc nhở người ta, người ta không có rời cái điểm đó được thì lúc đó mới niệm lâu được. Còn mấy người mà không có luyện á, thì ra ngoài niệm chừng 2-3 cái là văng mất rồi, không có thể nào niệm lâu được đâu, tại điểm nó không có trụ, khó niệm lâu lắm. Nhưng là đi đứng nằm ngồi á, thành ra giai đoạn đầu là mình phải ngồi trong tịnh, mình luyện trước cho cái điểm nó rút, nó tập trung nó rút rồi á, sau này mình đi ra ngoài đó mình mới niệm lâu được. Thành ra mấy người nào mà nói niệm cả ngày á, mà không có biết luyện niệm Phật á, nó là tự gạt thôi. Mình nghe là mình biết, mình có luyện là mình nghe mình biết.
Anh bảo thế lúc nằm thì trên đỉnh đầu rút thì nằm thì cũng niệm trên đỉnh đầu thì.
Thì chỗ nào nó rút thì mình niệm như đó thôi.
Nhưng mà em nghe là thầy bảo là niệm đỉnh đầu lúc nằm thì nó chạy ngang thì là chạy vào các chạy ngang gì? phần gì ảnh hưởng cái gì
chạy ngang cái gì,
chạy cái phần điển nó rút khi nằm mình nằm đi thì nó chạy ngang thì vào phạm một cái gì chẳng nhỉ, em chưa nhớ rõ lắm.
Anh nói
vào ngũ hành, bây giờ là nếu mà nó đi ngang thì đi ra ngũ hành,
Vâng, đúng rồi.
Anh niệm Phật, anh niệm Phật mà mắc mới gì với chuyện đó?
À, dạ không ảnh hưởng. Em nói
anh niệm Phật mà anh mắc mới gì cái chuyện đó? Anh niệm Phật anh đâu có đụng chạm ai đâu. Anh niệm Phật là anh niệm ở trong đầu của anh mà, trong tâm của anh mà, đâu có ăn nhậu gì với ai ngoài đâu.
Em nói là như thế, sợ.
Sợ gì? Anh niệm Phật là anh niệm ở bên trong anh chứ anh đâu có niệm gì ra ngoài, anh đâu có phóng gì ra ngoài đâu mà sợ.
Ờ, con chỉ nhớ là thầy nói là mình niệm tập niệm thì nó hơn mà khó, nhớ mới khó.
Nhớ là khoan nhớ bây giờ đó. Bây giờ khoan nghĩ tới cái nhớ đi, ở cái niệm mình niệm chưa xong rồi đừng nghĩ tới cái nhớ, mình chưa đi tới cái niệm được nữa rồi phải đi tới cái thường niệm nữa, thành ra cái mà thầy nói nhớ nó còn khó hơn nữa. Thành hai cái này mình chưa làm được tính đi tới cái kia.
Vâng, cái này khó lắm.
Hai cái đầu mình làm chưa được mà tính chi tới cái kia.
Không phải, bởi vì có người nói là niệm cả ngày 24/24 giờ thì nó
thì cái nói dốc thôi.
Niệm rồi. Cho nên con bảo là không qua bước một thì sao để đã được đến bước cuối cùng.
Cái xe mà sang số 1 chưa sang mà sang số 4 thì nó bể máy thôi. Phải không? Cái người lái xe mà thay vì sang số 1, số 2 tới số 3, số 4 mà vô sang số 4 liền thì cái xe nó đâu có tốt. Đâu có đi xa được.
Giờ đang tập niệm rồi còn đang nói chuyện khác.
Thành ra cái gì phải có căn bản nha. Mình học cái pháp thiền thì mình phải hiểu rõ cái căn bản của pháp thiền là cái gì. Cái khó chỗ nào phải làm sao để vượt cái khó đó. Và trình độ nào theo trình độ nào mình phải hiểu chứ đâu phải nghe thầy nói vậy. Thầy nói đủ thứ trình độ trong đó hết. Mình không biết ông đang nói trình độ nào chết rồi. Mình nghe mình phải phân được thầy muốn nói trình độ nào. Trình độ nào nó như thế nào, trình độ thấp hơn là như thế nào. Mình phải hiểu. Chứ mình nghe mình gom hết, mình tưởng mình có thể làm được hết là tiêu rồi. Mình nghe ổng vô việc niệm, mình cũng vô việc niệm giống ổng là khỏi niệm luôn á. Nó nhớ rồi đâu cần niệm. Mà thiệt ra không có nhớ.
Như thế thì có nghĩa là mình lúc nào mình cũng phải cố gắng mình tập niệm để cho nó dần dần nó đi thành thường
niệm. Mình phải luyện để cho mình gom điển cái đã. Mình gom điển gom ý của mình. Khi mình gom điển gom ý, mình nói gì ngắn gọn mà mình nó đầy đủ ở trong hết. Không phải
có nghĩa là khi
không có kéo dài.
Có nghĩa là khi mà mình đã có cái sự gom điển rồi thì là nó sẽ thể hiện cái câu trả lời của mình và câu nói của mình nó phải rõ ràng, thì nó là những người đã có cái sự niệm Phật xuống.
Có gom điển được. Còn mấy người không có gom điển, nói lung tung, không có nói bao nhiêu hết. Nói rất nhiều chữ mà không có nói cái gì mà ra cái gì hết. Nói rất ít ý mà nói rất là dài. Nhưng mà ý không có bao nhiêu hết. Thay vì ta vô thẳng ngay vấn đề, ta nói chút xíu là xong mà. Kéo dài ra mà rốt cuộc không có gì hết. Cả là cái luồng điển nó bị phân tán á. Mình niệm Phật là để gom ý lại. Mình gom ý lại mình mới sáng suốt. Mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Còn mình không gom ý là mình không thấy đâu. Mình nói lung tung là không được. Nói như mấy là nó không được.
Như vậy là để xác định được một người mà có niệm Phật được hay không thì thông qua những cách họ trả lời và cách câu nói của họ thì nó cũng thể hiện được, đúng không chú?
Cái người mà mình có niệm Phật rồi á, thì mình nghe cái người mà nói về niệm Phật là mình biết rồi. Mình biết cái hành trình nó phải đi như thế nào. Cái khó khăn nó như thế nào. Giai đoạn nào tới giai đoạn nào. Mà tự nhiên vô đụng cái niệm 24/24 là biết tiêu rồi. Mình luyện gần chết mà còn không được là nói chi, không biết luyện. Nói cái không biết luyện niệm Phật mà nói vậy là thấy tiêu, là hai cái là thấy tiêu rồi. Thứ nhất là phải biết luyện niệm Phật, luyện được tới đâu. Đâu phải dễ. Đâu phải mình nói muốn niệm mà niệm đâu. Cái đó là không biết niệm mới nói vậy. Cái người biết niệm không bao giờ nói vậy. Cái người mà biết cái luyện niệm Phật mà đã từng luyện rồi, không có dám nói vậy. Biết nó khó như thế nào, mà phải vượt qua cái khó khăn mà khổ luyện như thế nào, không có dám nói vậy. Người không biết mới dám nói vậy. Thành ra mình luyện rồi mình đâu có ai gạt mình được. Đi chỗ khác gạt được, tới ở đây gạt không được đâu. Đi mấy cái nhóm khác có thể gạt được. Phải không?
Đúng, con thấy là đúng là phải có cái sự đào sâu về cái chân lý và cái nguyên lý thì mới thấy được cái ngu si với cả cái u mê của mình. Chứ còn nếu mà không đào sâu mà chỉ lúc nào cũng nhìn vào cái thực hành, khi mà mình thấy cái nọ thấy cái kia là con thấy là nó rất là dễ bị sai lầm và mình dễ bị gạt mình đó. Thứ nhất, là mình dễ bị nó dụ dỗ.
Nhất cái người mà thật sự mà tu vô vi không bao giờ người ta khoe những cái gì người ta thấy đâu. Tại cái đó không nên.
Không được khoe. Đây, cái mồm, cái
không nên. Khoe là mất hết rồi.
Nọ, cái kia.
Người biết rồi không ai khoe hết. Đó. Người không biết mới khoe. Mà khoe là xạo. Người có thật đó, không bao giờ khoe. Cái người khoe.
Con thấy... con thấy là rất là nhiều hiện tại bây giờ là rất là nhiều người cũng đang nên muốn thay thế thầy để thuyết pháp với cả đâu dẫn cho các bạn đạo tu.
Bây giờ những cái thầy để lại mình còn chưa hiểu hết nữa, làm sao mình thấy thầy giảng cái gì bây giờ? Những cái gì thầy giảng mình còn chưa nghe hiểu hết nữa mà, chưa nghe hết, chưa hiểu hết nữa là đi giảng cái gì? Mình đào sâu mình còn chưa hiểu hết, mình chưa nghe hết nữa. Làm sao suốt cuộc đời từ đây tới chết chưa dám bảo đảm mà chưa nghe hết, mà nghe hết chưa chắc gì hiểu hết. Giảng cái gì nữa vậy?
Không phải bởi con thấy là khi mà con nghe cái sự thuyết giảng đó, con thấy là nó cứ vòng ba vòng vo và nó không có cái đường hướng định rõ ràng để mà phát triển cho cái người thực hành tu đó.
Thì bây giờ nói tổng quát thì ai cũng nói được. Chúng như nói về luật nhân quả, nói về phải thực hành đi, phải làm pháp tương thường chuyển đi, phải soi hồn đi, phải niệm Phật đi, ai nào không nói được. Bây giờ phải ráng thực hành đi, về ráng thực hành đi, hành sao không biết, làm sao để tu tiến tới không biết. Nhớ giờ về ráng niệm Phật đi, ráng thực hành đi, cái đó ai chẳng nói được, thiếu gì, ai nói cũng được hết, nói mà chung về ai cũng nói được hết á. Mà hỏi vô chi tiết trả lời được không là chuyện khác à, phải không?
Đúng rồi, con thấy là khi mà nghe cái điều đó thì con thấy đúng như chú nói là đều cứ khuyên như vậy thôi, nhưng mà khi mà trả lời với các cái chi tiết thì đúng là như đơn giản như trong cái phương pháp của niệm Phật ấy. À, như có một cái bạn đạo hỏi là khi mà niệm Phật trên trung tâm bộ đầu rồi ấy, thì có lên niệm Phật nữa không, thì cũng trả lời là cái đấy cũng không phải đúng. Cũng, có nghĩa là phân tích nó không được rõ ràng và không có cái sự sâu rõ ràng như
của thầy. Không có nghiên cứu, không có bằng chứng. Không có nghiên cứu, không có bằng chứng.
Thầy bảo đấy, cho con cho câu hỏi thì tối nay có học ở nhóm lúc 11 giờ không?
Tối nào?
Tối nay ạ.
Không có.
Tối nay không ạ.
Đó, tối tuần
cái
sau.
Cái khóa đặc biệt đấy tuần sau hả chứ?
Tuần sau chứ, hai tuần này.
Và con cho cảm ơn chú.
Tuần sau học về soi hồn.
Soi hồn ạ. Hôm nay chú bảo trả lời nhiều câu hỏi cũng hay quá. Làm con mở ra được nhiều thứ.
Có khi các bạn đạo cho chú Bảo nghỉ thôi.
Con cảm ơn chú Bảo nhiều ạ.
Rồi, đây, chào hết tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Từng sau gặp lại.
Con cảm ơn chú. Vâng, con cảm ơn chú ạ.
Chào Giang Khanh, chào tất cả.
Con cảm ơn chú ạ. Chào
tất cả các bạn. Chào quý bạn.
Chào tất cả các bạn đạo.
Dạ, chào hết.